弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thường thầm thầm bi diệu pháp, ba thiên vàng kim nạn tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô khai lục tạng bồ tát. Nam mô khai lục tạng bồ tát. Nam mô khai lục tạng bồ tát ma ha tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay chúng ta đang học ở phần giới luật cho người tại gia, và hôm nay chúng ta học buổi thứ 6. Chúng ta nhiều đồng tu thực ra có tư tưởng rằng không thích học giới. Tuy nhiên nếu mà chúng ta học qua một số bài trước, chúng ta thấy thật sự mà nói học giới có rất nhiều sự lợi ích, rất nhiều điều rất tuyệt vời, đúng không quý vị? Giống như chúng ta không học, chúng ta đâu biết là có 36 chư thần vương, vua của cái chắc tư thần dẫn theo hàng trăm ngàn quyến thuộc, hàng hà sa số quyến thuộc để mà ủng hộ, để mà giúp đỡ cho người thọ trì tam quy, đúng không ạ? Giống như bài trước chúng ta đã học, và chúng ta cũng đang học tới ngũ giới, cũng sẽ được bao nhiêu vị thần, những vị thần nào đi hộ trì mình. Vì nếu mình không học thì mình tới học một cái giới luật mà mình bắt mình phải giữ thế này thế kia, thì nhiều khi thấy cảm thấy là ơi khó quá, đúng không ạ? Gì đâu mà học giới luật khó quá. Còn nếu như mình học, mình thấy được sự lợi ích, có được sự bảo vệ của chư thần vân, mình nghe mình thấy đã. Cho nên chính vì vậy chúng ta vẫn đang ở thời gian học, chưa vào chánh văn của cái phần giới, đó là phần thọ trì giới như thế nào chúng ta chưa vào, mà chúng ta chỉ ở phần ngoài bìa, đó là về lợi ích và không lợi ích thì là giới. Và bữa chúng ta toàn thấy điều lợi ích, đúng không ạ? Như trong kinh Tạp Bảo Tạng, Tạp Bảo Tạng hay Tạp Thí Dụ Kinh, Tạp Thí Dụ Kinh có một câu chuyện. Có một vị tên là Tác Bạc, thì vị đó mới nói có một ngày nó nghe thấy người ta rao bán bán ngũ giới, rao bán ngũ giới. Thì có vị tăng đó mới nói là bán cho ngũ giới, tức là truyền ra ngũ giới, giá là phải 1.000 lượng vàng, nhiều như vậy. Kêu hỏi giới là gì? Thì vị thiệt tăng đó nói là giới không hình không tướng, nếu ai thọ trì thì chỉ là truyền miệng mà thôi. Thì Tuy là vậy nhưng mà được rất nhiều lợi ích. Ví dụ như là ở bên nước bên cạnh có rất nhiều châu báu, ở trong đi vào đó muốn muốn sống sót trở về thì cứ thọ giới này, tức là mua cái giới này thì sẽ thành công, đi sẽ an toàn. Cho nên ông này ông nghe nói là đúng là muốn đi tìm kho báu. Kho báu thì ở một cái đảo nước đó, mà bây giờ mình đi trên đường thì nhiều quỷ la sát, nhiều quỷ thần lắm, cho nên người đi chẳng có mấy ai về, không thấy về. Chính vì vậy muốn muốn mua giới, mua ngũ giới. Cho nên lúc đó thì được bỏ ra 1.000 lượng vàng để mua được giới, ngũ giới. Thì được ngũ giới bằng cách nào? Bằng tiền, vì tỳ kheo mà truyền giới cho. Sau khi truyền giới thì tỳ kheo nói dặn, nếu mà đi mà đường á mà gặp quỷ dữ, quỷ la sát, thì hãy nói rằng tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là sẽ an toàn, không có chuyện gì cả. Và như vậy là vị đó sau khi nhận xong rồi bắt đầu lên đường đi tìm kho báu. Đi tìm kho báu đúng là con đường có rất nhiều quỷ. Thì ông ấy ông cũng không có chuyện gì, bởi vì có thọ ngâm năm giới rồi. Và có lúc nào mà có gì thì ông cứ nói là tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là quỷ sợ hết. Tuy nhiên có một con quỷ lớn xuất hiện. Hôm đó có một quỷ rất lớn, nó không có sợ. Nó tiến tới. Thì ông nói tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nó cũng không sợ luôn. Thì hết cách rồi. Thì đó, đó ông tức quá, ông kêu bây giờ nó sắp bắt mình rồi, không có cái nào, đánh lấy tay đánh vào người nó, nhưng mà đánh vô là cái tay dính vô đó, tay phải cũng dính vào, tay trái cũng dính vào. Thì lúc đó chỉ còn hết chạy được rồi, không có cách nào. Cho nên nghĩ rằng thôi đằng nào cũng chết rồi, cho nên là bằng nói là thôi chẳng bằng xả thân này. Cho nên nói là bên bài kệ, ý bài kệ nói rằng là thân này chẳng có đáng gì quý. Ta thà ta có thể bỏ để mà bố thí cho các người một bữa ăn cũng được. Thì quỷ la sát nên nói nó trước đó nó nói rằng là gì, ta đã ăn được rất nhiều người rồi, cho nên ngươi không có chạy thoát được đâu đó. Nhưng mà sau khi nghe bài kệ xong giác ngộ, quỷ la sát bỏ ra nói sám hối quá, hổ thẹn quá, ngài tuyệt vời như vậy, chí tâm phát tâm lớn như vậy, tôi thì nhỏ nho, cho nên say và lúc đó ủng hộ. Và nhờ vậy vị Tát Bạc đó đi qua được cái tới hòn đảo và được hộ trì, cho nên đi về rất nhiều châu báu vàng ròng đầy đủ. Và sau khi về trở về đất nước nơi nhà của mình tu hành thời gian sau thì đắc quả Tu Đà Hoàn. Đó là câu chuyện mà nói thấy là sự lợi ích của việc giữ giới như thế, lợi ích của giữ giới cũng như tâm lượng lớn, đó có rất nhiều lợi ích. Trong đó có câu chuyện vừa rồi. Thì hôm nay chúng ta trở lại với bài ở đây. Hôm nay chúng ta học bài thứ 6. Thì quý vị phải cũng quên rồi, cho nên thì đang nhắc lại. Chúng ta bữa chúng ta học ở phần 36 vị thần hộ giới á, thì Thiền Trang có chỗ, nhầm một chút cái chỗ vị thần thứ 30 31 đúng không ạ? Nhầm 32. Thì có chủ thần tên là Bất An á, đáng lẽ hồi bữa Sen Trang nhìn sao không thấy cái bộ miên ở trên trên đọc là Bất Nữ, nhưng thật ra là Bất An. Có người nhắc cho Thiền Trang là chữ này chữ An, đúng rồi, về chữ thần Bất An nhưng mà Bất Nữ. Bất An là vị thần này coi quản về những cái sự không có vừa ý gây ra những cái chuyện nào đó thì nhóm thần này, cho nên ai mà thọ tam quy á thì vị thần này, chủ vương thần này tới ủng hộ khiến cho người đó không gặp những chuyện bất an đó. Còn tại sao mình trong cuộc sống mình có nhiều bất an? Vì những quỷ thần bị phá quấy phá đúng không ạ? Nếu như chúng ta thọ trì tam quy thôi thì được được lợi ích như vậy. Rồi hôm bữa chúng ta thấy đã là đến đây đúng không ạ? Thì ta xin đọc lại để cho quý vị nhớ nha. Tức là đó là 36 bộ chủ thần, những thiện thần ấy đều có vạn ức hàng à sa số quỷ thần theo làm quyến thuộc, âm thầm thay phiên lẫn nhau để bảo vệ người nam người nữ các hàng đã thọ tam quy. và nên ghi tên chủ thần mang theo trên mình, đi đâu về đâu không bị sợ hãi, trừ được tà ác, tiêu trừ được chuyện không tốt lành đó. Cho nên là đó là việc thọ giới, quy thọ tam quy thôi, quý vị thấy đã như vậy. Còn bây giờ đang thọ ngũ giới thì Đức Phật bữa chúng ta đã đang đọc đoạn này đúng không ạ? Ngũ giới thì đó là Đức Phật dạy mười phương ba đời Như Lai, Chí Tôn, Đẳng Chánh Giác đều bởi tam quy ngũ giới mà được như vậy. Phật nói: này Phạm Chí, trọn hết đời này không sát sanh, không bảo người khác sát sanh, có thể trì giới này hay không? Nếu trì được giới này thì có năm chủ thần, năm chủ thần tức là năm chủ thần lớn, còn đó quá quyến thuộc đông lắm, đi theo bảo vệ thân âm, không để tà thần ác quỷ có cơ hội hại được. Đó là chúng ta biết. Đó, như vậy là thọ mỗi giới đầu tiên là giới gì? Giới không sát sanh, thì có năm vị chủ thần đi theo. Này Phạm Chí, tức là lời Đức Phật nói đó, trọn hết đời này không trộm cướp tài sản vật quý của người khác, không bảo người khác trộm cướp, có thể trì giới này hay không? Nếu trì được giới này thì được, thì có năm chủ thần đi theo bảo vệ thân ông. Như vậy mỗi giới có năm chủ thần đúng không? Bây giờ chúng ta tiếp tục bài hôm nay. Thì Trang xin phép chỉ đọc phần nghĩa thôi, không đọc phần âm. Này Phạm Chí, tức là lời Đức Phật đang nói với ông Phạm Chí, trọn hết đời này không tà dâm, có thể trì giới này hay không? Nếu trì được giới này thì có năm chủ thần đi theo bảo vệ thân ông, khiến chúng ma đều không thể được cơ hội xâm hại. Đó quý vị thấy không? Thì hộ mỗi giới đó là có năm vị thần hộ giới là vậy đó. Thật ra đây là năm chủ thần, mà chủ thần thì giống như vua vậy đó. Thì có rất nhiều quyến thuộc nữa, rất là đông, chứ không phải năm người không. Tiếp theo, này Phạm Chí, trọn đời này không nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời nói làm đấu tranh loạn, có thể trì giới này hay không? Nếu trì được giới này thì có năm chủ thần đi theo bảo vệ thân âm. Vì thấy rõ ràng là mỗi giới có năm vị chủ thần đi theo, mà chủ thần thì có rất nhiều quyến thuộc, cho nên mình tự nhiên được an bình đúng không ạ? Đó. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục giới thứ năm. Như vậy giới thứ tư là không ngôn ngữ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tới giới thứ năm. Phạm Chí, tức là này Phạm Chí, trọn hết đời này không uống rượu gạo, rượu mía, rượu nho, rượu có thể làm say, các loại rượu như vậy đều không được uống, có thể trì giới này hay không? Nếu trì được giới này thì có năm chữ thần đi theo bảo vệ thân ông. Vì thấy rồi, giới không uống rượu cũng có năm vị thần theo. Uống rượu đây là có thể rượu gạo, rượu mía, rượu nho, vân vân, cái rượu nào mà làm say rồi không được uống, giống như bia cũng không được. Chứ không phải có nhiều thầy bây giờ ha nói kêu Phật cái cấm uống rượu mà đâu cấm uống bia, cho nên các thầy cũng vô luôn à, uống bia luôn. Bây giờ cũng có Thiện Trang nghe nói, có thậm chí có nghe cô bạn học của Thiện Trang nói, ôi khi một cái chùa đó tổ chức đi từ thiện đi đâu đó hành hương gì đó, mà mấy thầy lên ngồi trên xe cầm lon bia vô kêu, ủa cái hỏi ủa sao kỳ vậy, cái Phật chế cấm uống rượu chứ đâu uống bia. Như vậy cô đó cô tức quá, cô nói cô muốn quay video cô đăng lên mạng, hỏi Thiện Trang anh có nên đăng hay không. Thiện Trang nói đăng lên người ta cũng mang tội, mình tội trước, mình tội nhiều hơn, tại mình hủy bán tâm bảo đúng không ạ? Tuy là người ta không đúng giới đúng không ạ, nhưng mà điều đó chúng ta cũng phải không được tuyên truyền, tại vì tuyên truyền cái điều đó mà nếu mà rõ ràng như vậy thì nó ảnh hưởng rất rất nhiều người, cho nên cái tội đó cũng nặng. Thôi thì thôi, mình kính nhi viễn chi, dù sao người ta cũng là người xuất gia, người ta không biết giữ giới, người ta thậm chí còn nói như thế. Người ta vậy thôi, thôi khỏi đi. Mà đó là những người đó là gì? Những người đi cúng không mà, cho nên là không có học, cho nên là họ không biết. Thậm chí thật ra biết nhưng mà cố tình nhiều khi vậy. Cho nên là thôi, đó là mình không có nói. Cho nên là bây giờ mình tóm lại mình giữ cho mình ha. Rồi đó, nếu trì được giới này thì được năm vị thần hộ giới. Rồi bây giờ Phật sẽ nói: Đức Phật dạy ông Phạm Chí rằng đó là ta pháp tam quy ngũ giới, ông trì pháp ấy cho tốt, chớ có hỷ phạm. À, quý vị thấy không? Được Phật dạy dỗ như vậy, kỹ mỹ nói đó là tam quy ngũ giới đã xong rồi, truyền trong xong rồi đó. Bây giờ ông trì pháp ấy cho tốt, chớ có hỷ phạm. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục coi thử ông thành được cái gì. Đức Phật nói rồi, ông Phạm Chí bèn bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói, người nếu trì ngũ giới có 25 thiện thần xếp đặt bảo vệ thân người đó, ở quanh bên người, giữ ở trên nhà cửa, khiến cho vạn sự kiết tường, kính nguyện Đức Thế Tôn vì con mà nói điều ấy. Tức là ở đây ổng nghe nó đã quá, có 25 vị thần rồi, cho nên bây giờ cũng muốn nghe đó. Nó nói là bây giờ 25 vị thần này ở trong nhà cửa rồi bảo vệ cho mình, vậy có không đâu, Phật nói ra cho rõ ràng tên vị thần nghe, nghe. Bây giờ Đức Phật sẽ nói. Đức Phật nói: Phạm Chí, nay ta lược nói, sai trời đế xích, sai tứ thiên vương, sai các thiện thần bảo vệ giúp đỡ thân ông. Đó là đầy, không chỉ mỗi các vị thần bình thường, mà trời đế thích là vua trời đã lợi cũng bảo vệ, đúng không? Rồi tứ thiên vương cũng bảo vệ, đó, các thiện thần bảo vệ, chứ mà không phải mỗi có 36 hay là 25 đâu. Câu đoạn như sau. Tức là đoạn về cái phần nói cái đoạn sau như sau, là tên của thiên thần 25 vua hiệu, hiệu họ như sau. Tức là đoạn đằng sau đây á, nói nếu mà dịch cái nơi này quên đó, là đoạn đằng sau đây là tên của thiên thần, đoạn sau đây là ha, nếu mà dịch ý là đằng sau là tên của thiện thần 25 vua, hai vua có thần 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 đó, hiệu họ như sau. Bây giờ quý vị nghe nè, đều có lợi ích đó. Một là gì? Vị thần tên Sát Xô Tỳ Vũ Tha Ni là chủ hộ thân người đó tránh trừ tà ác. Đó, thứ nhất là gì? Có một vị thần tên đó, đúng không, chủ hộ thân người đó tránh trừ tà ác. Như vậy người mà họ ngũ giới tránh được tà, tránh được ác, cái này thì rõ ràng. Quý vị thấy nếu mà ai mà thọ tội tam quy ngũ giới, thời gian là đời sống mình nó cũng đỡ hơn rất nhiều so với hồi trước chưa thọ giới. Đó là sự gia trì của các vị thần nha. Nếu mà mình không cố gắng mình phá chạy mất tiêu chút nữa cũng có, đoạn này nó có nói. Rồi vị thần tiếp theo, vị thần tên Thâu Danh Lợi Thâu Đà Ni là chủ hộ thân của người đó, điều khiển hoàn toàn đầy đủ trong sáu tình huống. Đó, tức là gì? Ở đây có một vị thần lại bảo vệ đầy đủ cho nữa, đó tên đó. Rồi vị thần tên Tỳ Lâu Già Na Ba là chủ bảo hộ bên trong bụng người ấy, giúp ngũ tạng điều hòa bình thường. Đó, cho nên là bây giờ muốn khỏe bệnh đúng không, muốn không bị bệnh thì đây hãy thọ giới đúng không, thì có vị thần ở trong bụng người đó, người thọ giới á, giúp cho ngũ tạng điều hòa và bình thường, tim gan rồi đó. Đó thì đó là thuộc về ngũ tạng, cho nên là tự nhiên cơ thể khỏe mạnh thôi. Cho nên nhiều người không biết là tại sao mình bệnh nhiều, bây giờ bệnh gì có cũng có thần như vậy, nhưng mà thần đó không hộ trì mình, gây ra cho mình bệnh. Bây giờ mình thọ tam quy ngũ giới rồi thì các vị thần ủng hộ mình hết mình, cho nên là hết bệnh vậy thôi. Rồi chúng ta tiếp tục đến vị thần thứ tư. Vị thần tên là A Đà Long Ma Đệ, là chủ bảo vệ huyết mạch của người ấy khiến cho thông suốt. Như vậy tiếp theo là gì? Vị thần này là gì? Vị thần này là chuyên bảo vệ về huyết mạch, tức là đường huyết á, máu á, máu và mạch đó quý vị. Vị thần này là bảo vệ điều đó cho nên khiến cho thông suốt, cho nên những người bị tăng sông máu nè, những người bị máu không lưu thông rồi vân vân á, thì đây nên quy y họ ngũ giới, đúng không? Họ ngũ giới quy y thì được bảo vệ, đúng không ạ? Đó cho nên là tại sao vậy, có cái vị thần cũng coi mạch máu hết trơn à. À, máu huyết cũng có, cho nên là nhất cử nhất động đều là gì, theo nghiệp. Ở đây không phải mê tín mà cái gì, các ngài cũng coi theo nghiệp mình rồi thôi. Ví dụ như quý vị có cái nghiệp đó thì khiến cho mình bị bệnh tăng sông đó. Cho nên thời nay người thời nay làm nghiệp nhiều quá, bệnh trẻ trẻ là bị bệnh rồi, là vậy. Do tạo nghiệp nhiều, các vị thần phải theo nghiệp, mà theo nghiệp lực mà phải thi hành, phải không? Đó là gì? Thứ tư. Thứ năm, vị thần tên là Bà La Hoàng Ni Hà Bà, Hòa Bà, là chủ bảo vệ, chủ bảo hộ ngón tay, ngón chân của người ấy khiến không bị hủy hại thương tật. Đấy, như chúng ta cũng có vị thần bảo vệ ngón tay, ngón chân chứ không là khỏi bị thương tật. Cho nên là tự nhiên bị cục ngón tay, cục ngón chân, đứt ngón tay, đứt ngón chân cũng là do mình, đúng không ạ? Nếu mình tu hành tốt tự nhiên cái gì có vị thần bảo vệ, còn không thì sao? Vị thần đó cũng bình thường không bảo vệ thì sao, thì có thể gặp lại tai nạn, đúng không ạ? Đó, nhiều khi nó đi ra ngoài đường nó quẹt cái xe cái rồi rớt mất ngón chân luôn đó, rồi nhiều khi bị vậy đó. Ở Việt Nam này dễ bị lắm, thì sao? Xe ra đường đông quá mà ta chạy quá loạn xạ nữa đó. Ý thức người người tham gia giao thông không được tốt. Tiếp theo, vị thần tên Đế Ma Tỳ Bà Già, là chủ bảo vệ người đó khiến ra vào đến đi được bình an. Tức là đến đây thì là được, có muốn được bình an đúng không ạ? Chúng ta muốn được bình an thì có vị thần đó cho mình. Đó, có vị thần đó nên đi đi đâu tới nơi nào cũng được bình an. Tại vì cũng có người hộ trì cho mình. Cho nên là không tin, chúng sanh không tin, cho nên thời nay nhiều tai nạn đúng không ạ? Cho nên ai mà được tu thời gian á, quý vị thấy rõ ràng lắm. Rõ ràng là một thời gian thôi thì tự nhiên á, tự nhiên là gì, mình được bình an rất nhiều. Đó, hồi xưa á, Thiện Trang nói Thiện Trang học Phật được thời gian có cái cô học trò. Cái cô học trò đó sinh năm 90. Cô ta thì hồi xưa Thiện Trang cô dạy thì cô ta chưa có biết Phật Pháp. Nhưng mà sau khi Thiện Trang biết Phật Pháp rồi, cô ta thì lúc đó năm đó vào học lớp thăm. Cô ta nói thế này: thưa thầy, con biết được chú Đại Bi cách đây mấy tháng nhờ bà cô con chỉ. Đó, chắc là do Thiện Trang nghe nói thầy chủ nhiệm của mình ha, học Phật Pháp, cho nên cô ta cũng nghĩ là chắc mình cũng Phật Pháp cũng giá trị, cho nên tin và trì mỗi chú Đại Bi thôi đó quý vị. Mà từ đó việc làm thuận lợi, cô ta được có rất nhiều lợi ích. Cô nói từ đó trở đi là cuộc sống nó thịnh thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, quý vị thấy không? Cho nên chỉ cần biết tu thôi là đã có lợi ích rồi. Biết thọ tam quy ngũ giới cũng đã là có lợi ích rồi, có thành hộ vệ mình. Đó là gì? Rõ ràng những lợi ích. Mà nếu như chúng ta biết niệm Phật giải thoát sanh tử nữa thì quá tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục nè. Như vậy vị thần này là giúp cho mình đi đâu cũng được bình an, đúng không? Đó, muốn được bình an thọ tam quy ngũ giới, ở đây ngũ giới. Vị thần tên A Tu Thâu Bà La Đà, là chủ bảo hộ người đó khiến cho ăn uống những gì thơm ngon. Tức là những gì ăn uống đều được thơm ngon. Thì tức là ăn uống những gì đều thơm ngon á, dịch nên cho rõ ràng hơn cho vậy. Tức là cái đây quý vị ăn có ngon hay không là do cũng có thành bảo vệ, đúng không ạ? Hỗ trợ. Cho nên nhiều người ăn không nổi, ăn cái gì cũng không ngon hết. Tại sao? Vì các vị thần tác động tới cho nên là mình ăn không ngon. Các vị thần ác thì tác động cho mình bệnh. Còn đây là gì? Thần thuốc bổ đó. Phải chưa? Cho nên là tại sao người đời người ta phải đi uống thuốc bổ? Khỏi cần uống đi. Ráng thọ ngũ giới làm cho tốt. Đúng không ạ? Thì tự nhiên có thần giúp cho ăn ngon. Đó. Người ta nói ăn được, ngủ được là tiên. Không ăn, không ngủ là tiền mất đi. Đúng chưa? Nếu mà ăn được, ngủ được là tiên rồi đó. Bây giờ sướng quá rồi. À, mà không ăn không ngủ thì tiền mất đi, à, đi bệnh viện, đi bác sĩ đó. Cho nên là gì, rất là dễ đúng không, dễ dàng tu được mấy những điều này, tu thọ năm giới thôi là được rồi. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục là đây, chắc đây giờ tới ngủ ngon này. Vị thần tên là Bà La Ma Đản Hùng Thư, là bảo vệ hộ người đấy, khiến ngủ yên vui, thức dậy vui vẻ. Đó, quý vị thấy không? Đó, cũng ngủ ngon, cũng có vị thần chăm lo. Còn nếu không có thọ ngủ giới, nhiều khi ác mộng, bị sao ác mộng? Vì bị phá. À, bị phá đó quý vị, bị người ta phá cho đó. Người ta phá cho mình khỏi, không có ngủ được. Tối ngủ cái thấy ác mộng, vân vân, rồi giật mình, tiếng động này giật qua, giật lại. Không ngủ được. Đấy, cần nên ngủ ngon, hiểu không? Nhưng như hôm qua chúng ta ở đây là gì, đến giao thừa năm mới, ta Tết dương lịch rồi, ôi người ta bắn pháo rồi cả đêm âm mở nhạc râm trời, bình thường không có đó, bình thường đó, ở các nước phương Tây làm vậy người ta phạt các vị, nằm ồn ào là bị phạt á, từ cái đêm giao thừa đây người ta cho vậy thôi, cho nên cũng mất ngủ đó. Đó cũng vậy, mình cũng bị ảnh hưởng thần mà. À, hôm đó thôi bữa đi đây kêu phá lệ thôi, không có che nổi hết âm thanh, cho nên đành chịu thôi, mất ngủ. À, nhưng mà muốn ngủ được ngon là cũng đầy đường, cho nên gì, thuốc an thần là đây đây, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, vị thần tên là Ba La Môn, địa bỉ sĩ, là chủ bảo vệ người ấy, khiến cho không bị trúng độc. Đó, vị thần thứ 9 là không bị trúng độc. Đó, cho nên là chúng ta biết tại sao mình bị trúng độc rồi nha. Cũng vậy, trúng độc nặng quá, tại vì nghiệp mình nặng quá cho nên bị trúng độc. Còn nếu như nghiệp nhẹ nhẹ thì sao? Không sao cả, thần bảo vệ cho. Thần sẽ giúp cho mình nó không bị trúng độc. Đó, hoặc là trúng cũng trúng nhẹ thôi, nghiệp nặng bây giờ thành nhẹ. Đó, thì cái đây như vậy. Còn quý vị ai mà có tham gia ăn trưa, ăn theo nghi thức qua đường đó quý vị, ăn theo chùa đó, thì sau cái ăn nghi thức qua đường đó, có một cái bài chú kiết trai, thật là chú chuẩn đề, cũng là tiêu độc trừ độc đó quý vị. À, mới đầu là bài tán thán của ngài Long Thọ về chú chuẩn đề là khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ. Đó là bài kệ. Thì bài kệ đó hình như Thiền Trang đã giảng rồi, khể thủ đó là đảnh lễ đó mà, cúi đầu đảnh lễ Tô Quy Tô Tất Đế, Tô Tất Đế nó cũng vậy thôi, nó cũng giống như là ngài chuẩn đề đó, Tô Tất Đế. Đầu diện đảnh lễ thất câu chi, thất là bảy câu chi, có bảy ngàn vị Phật đó. Là gì, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, con nay xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ, nguyện cho từ bi rủ lòng thương con, gia hộ cho con, ý vậy đó. Rồi bắt đầu bài chú chuẩn đề là Nam Mô Tát Đa Nẫm Tâm Miệu Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẫm Đá Tiệt Tha Án Chuyết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Hà. Đọc 7 lần như vậy á, là đã tiêu độc đó quý vị. Cho nên tại sao kiết trai phải đọc là chú chuẩn đề là như vậy đó. Nếu ăn theo nghi thức thì đó là tiêu độc. Nên nếu mà nhiếp tâm đọc chú chuẩn đề, nó cũng sẽ tiêu độc trong bữa ăn đó. Lỡ bữa ăn đó có độc, có chú độc, có bị trúng độc cũng đỡ nhẹ hơn phần nào đó. Đó, tùy theo cái sức ninh nghiệm của thần chú. Cho nên là trong kinh Phật á, có hết đó, có phương pháp điều trị hết đó quý vị. Và trở lại đây thì chúng ta thấy đây cũng khỏi trúng độc đúng không? Đó, thì cứ giữ giới cho tốt thì khỏi bị trúng độc. Vị Trần tên là Namahuda Yasa, là chủ hộ vệ người đó không bị xương móc xấu làm hại. Tức là xương móc xấu, tức là đây là mình bị hay bị đi, nhiễm xương nè ha. À, đi ra ngoài cái trúng gió đây nè, đây cái thần trúng gió đúng không ạ, đi ra bị xương móc á, nó xương móc xấu nó làm hại, thì cũng có nguyên nhân vậy. Mà tự nhiên á mình né hết cỡ rồi, mình đi đâu á tự nhiên ra cái gió nó lưu qua cái trúng gió. À, quý vị thấy vậy, mà ở nơi nào trúng gió quý vị, nơi xứ nóng vừa lạnh giống như Việt Nam đi chơi trúng gió, còn các nơi khác khó trúng gió lắm. À, xứ nóng quá mà nóng như như thì Trang thấy hiện ra, mà ở Sài Gòn ít khi trúng gió, làm sao trúng gió được, thì nóng quá là đổ mồ hôi là nó thông được, còn vừa nóng vừa lạnh là khi gì, khi nóng lên cái lỗ chân lông mình nó mở ra, cái nó hơi nước nó vô, cái nó lạnh cái nó đóng lại, nóng chuyển qua lạnh quá nhanh, cho nên nó không thoát ra được, nó giữ vật lượng đó cho nên bị trúng gió. Cho nên Thiền Trang á, thì không biết sao, nhưng mà Thiền Trang ở ở Đà Lạt không sao, ở thành phố Hồ Chí Minh thì không sao, nhưng mà ở Bảo Lộc á, là hay bị trúng gió. Chắc là cho nên ông thầy Thiền Lũng mới nói là gì? Chắc là có nghiệp với ông thần gió ở nơi Bảo Lộc à, đó quý vị thấy như vậy đó. Còn Thiền Trang mà qua như châu Âu là không bị trúng gió, không bị trúng gió vì nó lạnh nó quen nè, nó đừng có đổi qua đổi lại nhiệt độ, nó cứ sốc nhiệt đó quý vị, gọi là hiện tượng sốc nhiệt. Đó là gì, cũng là do mình có cái duyên phận như thế nào đó. Thì ở đây nói là gì, có vị thần bảo vệ để khỏi bị xương móc làm hại. Rồi tiếp theo, vị thần thứ 11, vị thần tên Phật Đà Tiên Đà Lâu Sĩ, là chủ bảo vệ người đó khiến không bị tranh đấu miệng lưỡi. Ý nói là đây nó đỡ bớt đi, mình bị tranh đấu miệng lưỡi nhiều thị phi quá, bị người ta nói xấu rồi thế này kia phải ra biện luận, đó là do cũng là do vậy, cho nên bây giờ đang giữ được thì họ bị. Tiếp theo, vị thần tên là Bính Xà Gia Tẩu Đa Bà, là chủ bảo vệ người đó khiến không bị dịch bệnh ác quỷ làm hại. Đó, dịch quỷ ạ. À, dịch bệnh ác quỷ làm hại là đây, cho nên ở đây cũng có đúng không, tại sao mình phải ráng giữ giữ giới. Bây giờ hình như là nghe nói là sắp bệnh nữa rồi, là gì, bệnh gì, Covid à, dịch Covid đang bùng phát tại Trung Quốc đúng không ạ, một ngày hình như có 1 triệu ca mới, tức là 1 triệu người nhiễm mới. Bây giờ Trung Quốc thì bây giờ mở cửa, bao nhiêu năm nay cách ly, bây giờ mở cửa rồi, cho nên là chắc bung ra một phát là chắc bao nhiêu nước cũng bùng, có khả năng nếu như không ấy, tại vì cái vaccine của Trung Quốc á, nó không có hiệu quả, cho nên các nước khác thì dập gần như hết dịch rồi, nhưng mà Trung Quốc bây giờ lại bùng dịch sau khi mở cửa đó, thì rất nhiều người sợ hãi. Bây giờ có nhiều nước đang muốn là gì, hạn chế nhập cảnh từ Trung Quốc đó, ai từ Trung Quốc vậy thì mình giờ thật ra một thời gian, nếu mà những ca đó đi khắp nơi rồi đi Việt Nam rồi Đông Nam Á rồi Hồ Lan là nếu như vaccine không hiệu quả thì rất có thể là lại thêm một trận nữa đó, cho nên đó là thế gian vô thường, dịch bệnh liên tục đó, cho nên là phải bây giờ mình phải tâm thoát ly sinh tử phải mạnh. Và ở đây chúng ta muốn khỏi đang giữ giới đi đúng không, giữ giới cũng trừ được các bệnh dịch bệnh ác quỷ làm hại. Đó là vị thần thứ 12. Vị thần thứ 13 là vị thần tên Niết Đệ Ê Đà Sĩ Đa Sĩ Gia, là chủ bảo vệ người đó khiến không bị quan huyện làm hại được. Quan huyện tức là ở đây nói là quan chức, nó nói rõ ràng là quan chức, tức là những người mà làm quan trên quyền họ có thể hại mình thì cũng không hại được. Đó, thì có người bảo vệ. Rồi tiếp tục, vị thần tên A-la-đa lại Đô-gia, là chủ bảo vệ nhà của người đó, đuổi đi sự tai vạ ở bốn phương. Tức là đây là chủ bảo vệ nhà, thì có thể giúp cho gì, bảo vệ những cái tai vạ ở bốn góc, bốn hướng, nó xa ra, nhà nó đỡ với tai họa. Thì quý vị thấy không, rất tuyệt vời đúng không? Như trong kinh Địa Tạng cũng nói đúng không, nhà nào mà tu trong các ngày trai thế tên mà tụng kinh điển rồi vân vân thì được gì đó, được bảo vệ đấy cũng vậy. Nếu không thì sao, ngược lại các vị thần khác tới phá, cho nên nhà lộn xộn, nhà đủ thứ chuyện đó, do thiếu tu, cho nên ráng tu là được hết đúng không? Rồi vị thần tiếp theo là vị thần thứ 15, vị thần tên Ba La Na Phật Đàm, và chủ bảo vệ người đó dẹp yên tám vị thần của nhà cửa. Ở đây đó là ý nói là gì, tức là các vị thần mà khác á, họ ở nhà cửa đó, giống như là thần thổ địa, thần vân vân, thần cửa, thần đủ các loại thần đó, thì những vị thần như thế thì họ có thể bị loạn. Nhưng mà bây giờ có vị thần này, nếu mình trì ngũ giới thì có vị thần này tới giúp cho vị thần kia tốt hết, ủng hộ mình hết, yên thân đó, cho nên là có ý nghĩa thế. Rồi đó là thần thứ 15, thần thứ 16, vị thần tên A Đề Phạm Giả Sang Đa, Sang Gia, là chủ bảo vệ người đó không bị quỷ mồ mả quấy rầy. Đã, là có bị quỷ mồ mả quấy rầy nữa, tức là mồ mả cũng có quỷ coi, cho nên đó quý vị thấy nếu như mà mình ở gần mồ mả, mình ở gần nghĩa địa vân vân, hoặc cái chỗ nhà mình đó mà tự nhiên ở chỗ đó vô tình nó có mồ mả đó, có thể quấy phá mình, có bị thần quấy phá mình, thì ở đây là khỏi bị quấy phá, là vì mình tưới thọ ngũ giới đi thì có vị thần ủng hộ mình hết mình, đúng không ạ? Cho nên rất là tuyệt vời, quý vị thấy không? Vậy mà không chịu tu, không chịu thọ ngũ giới, cho nên không học thì không biết, không biết cho nên là không trì. Vị thần thứ 16 rồi, 17 rồi đúng không ạ? À, 16 rồi, bây giờ 17. Vị thần tên Nhân Đài, La Nhân Đài La, là chủ bảo vệ nhà của người đó khiến trừ tà ác. Cho nên là cũng có thần bảo vệ nhà cửa đó, quý vị thấy không, đầy đủ hết à. Tự nhiên được nhiều người bảo vệ quá, ủng hộ đã thế. Rồi tiếp tục, vị thần tên A Già Lam Thí Bà Đa, là chủ bảo vệ người đó khiến không bị quỷ thần bên ngoài làm hại. Thì cũng tương tự như vậy, có thần bảo vệ để coi bị quỷ làm hại, bên ngoài họ làm hại. Ví dụ như quý vị đi xe trên đường hay bị tai nạn đúng không, quý vị thấy cái đoạn cái đường, nhiều khi cái đoạn đường nó thẳng tắp à, không có một cái chỗ chướng ngại gì hết á, mà không biết sao cái tai nạn suốt à, mà nó thoáng chứ không phải là không thoáng đó. Hồi xưa thì nghe thấy có cái khúc đường rõ ràng đường thẳng mà tai nạn hết người này đấy, thậm chí bị tai nạn chết người, thì tại sao vậy? Vì chỗ đó có quỷ à, họ làm cho hoa mắt. Nếu quý vị đi qua mà quý vị có nghiệp á, nó không có ai bảo vệ đúng không, nên họ thấy à, người này ta ghét, ta nó có thể tác động được, thì lúc đó là nó thấy, cho mình thấy cái ảo ảnh gì đó, mình tưởng là thiệt, mình thấy có người bên này, mình né qua này, ai ngờ né qua này là tông vô cái xe kia đã, cho nên là gì bị. Thì bây giờ muốn khỏi bị vậy thì ráng thọ tam ngũ giới đi, ngũ giới đây làm được, trì được ngũ giới thì khỏi bị đúng không, cho nên là tự nhiên không có bị thần ở bên ngoài có thể làm hại được, đó là có ý nghĩa hết á. Như vậy 18 rồi, bây giờ 19, vị thần tên Phật Đàm Di Ma Đa Sĩ, là chủ bảo vệ người đó khiến không bị lửa nạn kéo tới. Đó, ở đây là khỏi bị nặng lửa đúng không, cho nên là khỏi bị nặng lửa, nhà đó yên ổn, cái nhiều nhà quý vị thấy không, bị cháy nhà là đây đó, mà không có vị thần này bảo hộ, cho nên là thật là mới bị những tai nạn như thế. Vị thần tên Đa Lại Xoa Tam Mật Đà, là chủ bảo vệ người đó khiến không bị trộm cướp xâm hại. Đó quý vị thấy không, có cũng bảo vệ trộm cướp nữa, chứ không phải là không. Cho nên là tại sao bị trộm cướp, cũng là trong mạng bị có, cho nên người ta mới có cơ hội trộm cướp của mình. Nếu như chúng ta thọ tam quy ngũ giới, đây ngũ giới thì cũng được, lợi ích rất lớn, đúng không? Khỏi bị trộm cướp, cho nên muốn đó, ai cũng muốn giàu sang, ai cũng muốn gì tốt hết, thì ráng mà giữ giới. Cho nên bên Nam Triền họ nói hay lắm. Nam Triền nói muốn giàu sang thì hãy giữ giới, muốn giải thoát thì giữ giới, muốn làm gì cũng ráng mà giữ giới hết đó. Còn bên bên Bắc Triền thì cái lấy giới đại thừa ra khai duyên hết, khai rồi thậm chí cuối cùng không biết giới thế nào luôn. Đó là do lười học, lười tu, lười quá, cho nên chịu thôi. Rồi chúng ta đến thần 21. Vị thần tên Na La Môn Xà Đâu Đế, Đâu Đế là chủ bảo vệ người đó, là cũng là chủ bảo vệ người đó, khiến không bị thương vong quấy nhiễu. Đó, khỏi bị thương vong, ví dụ như bị chấn thương, bị thế này kia, khỏi bị nặng thành nhẹ, rồi vong mà gì mất luôn đó. Cho nên không bị những cái đó, cho nên thọ tam quy ngũ giới. Ở đây nói ngũ giới, trì được ngũ giới có được ít lớn như thế. Rồi vị thần thứ 23, vị thần tên Bát Bính Ni Kiền Na Ba là chủ bảo vệ người đó, khiến trừ đi các thứ tiếng kêu của loài chim dữ, loài thú dữ. Đây là những vị mà chắc tuổi trẻ nên rất cần, đúng không ạ? À, cái gì bị khỏi bị là chim dữ, thú dữ nè, đi đâu của trong rừng á, à, chim dữ thú dữ. Cái còn bây giờ mình cũng có từ gặp thú dữ đâu, đúng không ạ? À, không có bị được nên là không có. À, hình như nãy thiền trang đọc thiếu đúng không ạ? Trên này có, còn cái thí trên này nữa nè. Vị thần tên Amala Đâu Hy là chủ bảo vệ người đó, khiến vào rừng núi cũng không bị cọp sói làm hại. Đó, không có bị cọp sói làm hại, vị thần cũng có đâu ạ. À, còn thiếu cái đó, vị thần thứ 21 á. 22 là bảo vệ không bị thương vong, không bị chấn, bị đau thương, bị tai nạn, là bị vong là mất, bị thương, bị nạn đó. Cho nên là muốn bình an ráng giữ giới ha, ráng giữ giới. Rồi vị thần thứ 24 tên là gì? Vị thần tên Đồ Bính Đấu Tỳ Xá La là chủ bảo vệ người ấy, khiến trừ các loại chuột lớn gây ra những điều lạ. Tay chuột lớn thì bây giờ ở Việt Nam mình á có nhiều con chuột bự lắm, con chuột to đùng như con mèo luôn, con mèo thậm chí con thấy con chuột con sợ luôn. Vì sao? Con chuột đó là chuột trống, nó dưới các cái gầm nước rồi đó, mấy cái mương nước à, người ta xài cái thất chất công nghiệp ra, một số nhà máy người ta xử lý, hay là người dân mình nó vô ý thức lắm, đổ ra, nhiều người có vô ý thức lắm, họ đổ ra nước ra như vậy, cho nên nước đó nó nhiễm phóng xạ, nó nhiễm cái gì đó, nhiễm chất gì đó. Cho nên là con chuột nó uống vô, nó ăn vô, nó to, nó bị bự, ơi là bự như con mèo vậy đó, đó chuột lớn vậy. Như vậy thì nó mang đến nhiều cái điều xấu, thì ở đây nói là tránh được, ha, à, chuột lớn gây ra tránh được. Rồi cuối cùng là vị thần thứ 25 tên Già Ma Tỳ Na Xà Ni Khư là chủ bảo vệ người đó, khiến không bị mưa dữ làm hại. Đây là vị thần bảo vệ về khỏi nạn bị mưa. Mưa đó là gì? Mưa dữ, mưa lớn á quý vị, giống như mưa gì, mưa đá, mưa gì đó nó cuốn trôi mình luôn ngay, để mưa gì đó là không bị những cơn này, là không bị nạn này. Cho nên quý vị thấy 25 vị thần hộ giới tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Vậy có nên thọ giới không? Hay có nên giữ giới không? Có đúng không? Ai muốn cũng muốn bình an nhưng mà lười, à, phải nói vậy chứ mà lười lắm, không thích cái thọ giới ràng buộc cái này kia, thôi để mình từ thiện cho dễ. Cái đó là hơi đáng thương ha, đáng thương. Đức Phật nói với Phạm Chí rằng: nếu người nam người nữ nào mang đeo 25 câu quán đảnh về tên thiện thần đó, thì người đó nếu khi vào quân trận chiến đấu, đao không hại thân, tên bắn vào không vào, tên bắn không vào, quỷ thần la sát rốt không đến gần. Nếu đến đường nhà độc tà thuật thì cũng không bị hại. Ý nghĩa là thế nào? Ở đây nói là nếu mà mình mang theo biên chép 25 câu vừa rồi ở trên đó, câu nói về các vị quỷ thần đó, đó thì mang theo bên người thì mà mình thi trì giới nha, thì người đó gì, khi vào quân trận chiến đấu cũng đau không có hại được. Có nghĩa là người ta chém dao, người ta đã chém rồi mình cũng chả sao. Quý vị thấy ghê không? Trong đó thần chú lớn như vậy đó, rồi vì tên bắn cũng không vào, rồi vì quỷ thần la sát rốt không đến gần. Như vậy đó thì có thể ngon lành đó. Nhưng mà mình làm vậy chắc người ta cũng kêu mình có vấn đề, cho nên là cũng hơi kỳ đúng không? Nhưng mà đây là có phương pháp đó, cho nên ai muốn đeo bùa đâu, đeo bùa, đeo bùa với chú mà đi xin mấy miếu chị đấy, lấy chép trong vậy các vị thần của tam quy và ngũ giới ra, đủ rồi, đeo lên là có tác dụng ha. Chứ không phải tự nhiên không không đó, đó đeo lên. Cho nên ai muốn giúp đỡ, nhưng nhiều khi nhiều người cũng thầy ơi cho con có lá bùa, thầy bùa đó nè, đó nhà Phật cũng có luôn, có hết ha. À, cho nên là có đầy đủ rồi, mình tại mình không đọc nên mình tưởng là không có, mình phải đi tìm ở đâu đâu cái này kia, chứ thật ra có hết. Rồi đoạn tiếp theo, nếu đi lại ra vào dù có tiểu ma quỷ cũng thì cũng không thể đến gần họ được. Người mang đội tên của các vị vua thần này thì ngày đêm không bị ác mộng. Đối với quan lại giặc cướp, nước lửa tai nạn bất ngờ, âm mưu của kẻ thù, đấu tranh miệng lưỡi, tự nhiên hoan hỷ hai bên hòa giải, điều sanh tâm từ, điều diệt ý ác. Có nghĩa là gì? Ở đây á, quý vị thấy người đội tên, tức là bây giờ nói tội đội tên á, cái ý hai ý, một là biên chép mang theo. Ý thứ hai là nếu như quý vị giữ giới được thì cũng đội tên, đúng không ạ? Đó. Thì ngày đêm không bị ác mộng. Vậy chúng ta sẽ không bị ác mộng nè. Bây giờ còn ác mộng nhiều là vẫn không được cái này, đúng không? Đối với quan lại giặc cướp nước lửa vân vân thì sao? Hai bên hoan hỷ hòa giải thôi, thì rất là nhẹ, rất là dễ nhàng đó, tránh bị cái nền cạnh tranh thế này kia, kiện tụng là tụng lâm hết đó, đều sanh tâm từ, đều diệt ý ác, như vậy rất là tốt. Rồi chúng ta đến tiếp theo, yêu mị vọng lượng. Đây là những cái loại quỷ, tên của loại quỷ yêu mị vọng lượng, tà trái ngạ quỷ, các loại chú yểm của ngoại đạo, tinh quỷ cây cối, tinh quỷ trăm độc, tinh quỷ chim thú, tinh quỷ hang khe, quỷ thần trong cửa, quỷ thần trong nhà, quỷ thần giếng bếp, quỷ thần nước động ao hồ, quỷ thần trong nhà xí chuồng heo, tất cả quỷ thần đều không thể được trong của những người đó. Ở đây nói là kẻ đặt quá trời quỷ thần, đúng không? Vậy thì làm sao? Đáng giữ, đáng tự nhiên giữ giới gì, các quỷ thần đủ các loại tinh quỷ, các loại gì đó vân vân, không sao hết, không tác động được. Ở trong nhà, chỗ nơi nào cũng có, thấy không? Chuồng heo, nhà xí, nhà vệ sinh đó, đâu cũng có, bếp, giếng gì cũng có thần. Cho nên cai quản hết, mình không có làm đúng thì cứ theo nghiệp mình thôi, mình bị được cái này được cái kia đó, bệnh đó là gì, đó là do mình không có giữ giới. Nếu mình giữ giới tốt không sao. Cho nên là đây rất là tuyệt vời quý vị thấy không? Đó. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo. Nếu người nam người nữ nào mang tên của thiện thần Tam Quy Ngũ Giới này thì nếu vào trong rừng núi hay hang khe đường vắng, giặc cướp tự nhiên không xuất hiện, sư tử, cọp sói, gấu bèo, rắn độc đều tự nhiên rút ẩn, không ai người đó. Vì y lực lớn vậy đó. Đó, cho nên là gì? Chứ cần mang theo tên Tam Quy Ngũ Giới, có nghĩa là duyên chép mang theo, đó là nói trên tướng. Thật sự là gì? Ráng giữ Tam Quy Ngũ Giới thì được, chứ mang theo lúc nào mang nổi, đúng không? Cho nên là ráng giữ cho nghiêm đi, thì không có chuyện gì, không có nạn này, nạn kia hết, yên tâm. Rồi, bây giờ tiếp tục, tới đây thì có câu chuyện như sau. Quý vị nghe câu chuyện trong kinh này. Đức Phật nói với ông Phạm Chí, lúc xưa ở nước lớn Ca La Nại có vị Bà La Môn. À, có nghĩa là có ông Phạm, bây giờ Đức Phật kể câu chuyện là hồi xưa đó ở cái nước lớn là Ca La Nại có một ông và Bà La Môn. Bà La Môn tức là không theo Phật rồi, tên là Chấp Trì. Ông tên là Chấp Trì, thuộc hàng đất quý phú quý, tức là giàu sang, nhưng không phụng thờ Tam Bảo mà tuân theo 25 phái ngoại đạo để cầu phước lành. Quý thầy xót xa, để là tin sau Tam Bảo được rồi, bây giờ không tin, à, không tin phụng thờ Tam Bảo mà đi theo. Tại vì đi theo cái 25 phái ngoại đạo để mà cầu phước sinh. Như vậy đó là thật là đáng thương đúng không quý vị? Rất là đáng thương. Rất lâu về sau, nghe trong nước đó có vị trưởng giả hiền thiện. Tức là lâu sau này á, trong nước đó mới có thấy có tên một vị trưởng giả khác, à, gọi là tên này hiền thiện. À, hết lòng kính ngưỡng Phật Pháp và bậc Thánh Tăng hóa đạo. Ông này hay, à, vị trưởng giả này là kính ngưỡng Phật Pháp và Thánh Tăng. Ông ấy đều được phú quý, trường thọ an ổn. Đó, có nghĩa là gì? Được cái phú quý là giàu sang, rồi sống lâu, yên ổn, quý vị thấy không? Đa số đồng tu chúng ta tu không nổi, vì sao? Không sống lâu được, à, và không yên ổn được vì nó xào xáo đủ chuyện là hết. Nhưng mà đây thì ông này được ông hộ trì Tam Bảo cho nên được. Lại còn vượt thoát sanh lão bệnh tử, tức là ông trưởng giả này hay ông tu hành cho nên ông thoát khỏi sanh lão bệnh tử, tức là ra khỏi sanh tử luân hồi luôn. À, cho nên là ông Phạm Chí này nghe nói như vậy, Chấp Trì nghe nói ông chuyển giữa hiền thiện làm tốt vậy, chắc là không phải ngưỡng mộ. Rồi thọ pháp vô cùng, đời này đời sau không bị đọa, là bị đọa vào trong ba đường ác. Tức là nếu mà là tu như vậy, ông trưởng giả hiền thiện này ngon quá rồi, đời sau ít nhất là được gì, à, ít nhất là được thân người không đọa qua đường ác mà. Đó, cho nên quý vị thấy không, tu giữ giới rất tuyệt vời, chứ đâu phải là giới là trói buộc mình đâu, mà giới rất nhiều lợi ích, giới rất nhiều lợi ích, đúng không ạ? Trưởng giả Chấp Trì nghĩ như thế này, chẳng bằng ta xả bỏ các đạo này mà kính thờ Tam Bảo. Ông này có thiện căn, có căn lành đó quý vị ha, có căn lành mới vậy chứ, tự nhiên theo 25 phái ngoại đạo mà bữa nay nó thấy nghe cái ông kia ông tu tốt quá, ông có được nhiều lợi ích quá, cho nên là thôi mình đi học theo ông thôi, mình xả bỏ đây, mình đi tìm tới theo quy Tam Bảo rồi đó. Cho nên là quý vị thấy không, vẫn là tác chính chuyển quan trọng, mình mới làm cho người ta thấy học có được lợi ích như vậy đó. Ông này là giàu có nè, vì tuổi thọ nè vân vân, thì thì chúng ta có được nhiều điều kiện đúng không, người ta mới ảnh hưởng người ta được chứ. Chứ nghèo nghèo khô sơ sát nói miệng Phật pháp, người giàu người ta đâu nghe à. Mà đúng bây giờ may tầng nào bay tầng đó đó quý vị, Tiền Trang thấy vậy đó. Cái người nghèo nghèo á, chớ nghèo nghèo đó, bây giờ Phật giáo cũng vậy luôn á, dần dần hình như sao á. Ví dụ như mấy thầy nào giàu giàu chùa to thì Phật tử cũng toàn đại gia không à, Phật tử giàu đó tới ủng hộ. Vì sao? May tầng nào bay tầng đấy, nói ông thầy đó tu có phước báo, có chùa đó cho nên phải cúng dường nhiều đúng không. Còn những người mà tu hành khá khá cũng khá khá, nhưng mà đâu ở thất ở núi gì đó thì lại ngược lại không có giàu, không có tiền. Người ta lên người ta có cúng cũng ít đó thôi. Vì sao? Người ta nói ôi đâu có gì đâu, đâu có tốn kém gì đâu, còn cái chùa kia to phải duy trì cái chùa kia trả tháng phải có 10 hơn chục triệu tiền điện rồi bao nhiêu cái duy trì nó nhiều quá, cho nên là phải có cúng dường. Cho nên đôi khi cũng đúng là phước báo của mỗi người đó. Cho nên là ráng ha, chúng ta có lợi ích lớn là chúng ta thấy gì, chúng ta học được Phật pháp. Chứ còn đó thật ra mà nói những cái cúng dường đó nó cũng là phần tất yếu thôi, từng nhỏ thôi. Muốn thật sự có công đức có phước đức là phải tu đó. Không tu thì không được. Nên liền đến chỗ của Đức Phật, dùng đầu mặt cúi chạm đất để đảnh lễ Phật, quỳ gối mà bạch Đức Phật rằng à, tức là ông tới đảnh lễ Phật để xin quỳ tam bảo chắc. Thưa Đức Thế Tôn, con vốn ngu si không có hiểu biết, từ lâu đã nghe tam bảo nhưng không kính thờ. Đến ngày hôm nay con được tin hiểu sự đại từ bi của Phật pháp rộng cứu thiên hạ. Nay con mong xả bỏ các đạo khác để quy mạng với Phật, chỉ nguyện đấng đại tôn kính thương xót cho chúng con, cho con được thọ giới pháp làm thanh tín sĩ. Đó, quý vị thấy không? Cũng khéo lắm, tới xin Đức Phật xót thương cho con, thôi con bỏ các cái đạo khác để con theo quy Phật thôi. Đó, để mà thọ giới pháp để làm thanh tín sĩ, chứ không phải không chịu tam quy, không chịu. Phải cả giờ giới pháp, thọ giới. Đức Phật nói rằng: ông khéo tư duy suy xét điều này, ta tuy người có thể dừng ác làm thiện, nhưng vì sao phiền não không được an ổn, giàu sang thọ mạng kéo dài, khó được các điều giải thoát. Ở đây Đức Phật nói là gì? Tại sao có người người ta cũng làm được nhiều điều thiện đúng không ạ? À, nhưng mà sao mà phiền não cũng không được, vẫn phải không được ăn ổn, không được rồi tuy giàu sang thọ mạng kéo dài nhưng mà khó được những điều đó. Tại sao? Làm không đủ không? Hay nói chung cái khác là làm không rốt ráo. Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Ông chấp trì bạch với Đức Phật rằng: con đây vì những điều không phải thật nên quy mạng với Đức Phật, mong thương xót con mà giúp con bỏ hạnh ruột uế, nhận lời thanh tịnh chính xác của Phật. Như vậy ở đây quy mạng thiệt sự rồi, tâm chân thành đó, chứ không phải sơ sơ đâu ha. Thì chúng ta thấy ông ấy cũng đã quyết định là bỏ các giáo phái ngoại đạo để theo Phật giáo, cho nên rất tuyệt vời. Cứ giúp người ta đi và từ từ người ta sẽ giác ngộ. Cứ theo năm tháng tự nhiên họ thấy, họ so sánh được, họ sẽ giác ngộ nên làm theo ai, nên làm như thế nào. Chứ còn nếu mà mình chỉ có nghe nói không thì không có được đúng không ạ? Mình phải là có làm. Rồi Đức Phật nói với ông chấp trì: ông xét rõ được như thế có thể lễ kính tà bảo. Trưởng giả chấp trì lập tức quỳ gối chắp tay. Đức Phật vào lúc đó truyền thọ tam quy cho ông ấy rồi. Quy tam bảo xong, chắc chắn có 36 vua của Thiện Thần đi theo bảo vệ thân ông. Có nghĩa là có 36 sau khi quy y Tam Bảo không là được rồi. Mỗi quy y có 12, 3 x 12 thành 36. Nên rất tuyệt vời đúng không ạ? Tự nhiên là quy y không. Rồi Đức Phật nói tiếp này. Đức Phật nói với ông chấp trì rằng, này thiện nam tử, ông có thể xa lìa điều ác, cầu thiện tri thức là sự hiếm có trong đời. Đó quý vị thấy không? Đâu đơn giản đâu. Nhiều người muốn cầu thiện tri thức không tìm được, không gặp được. Đó. Cho nên là đâu phải dễ. Ta sẽ liền truyền cho ông pháp của ngũ giới. Đức Phật nói, thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, thứ năm không uống rượu. Thì năm giới này chúng ta quá quen rồi đúng không ạ? Ha. Thì ở đây chúng ta thấy là gì, nếu mà mình học ở đây, tại vì cái đoạn này nó không có quan trọng lắm, cho nên Tiền Giang chỉ đọc chạy chạy chữ nghĩa thôi. Còn nếu mà chúng ta mà đi đi mà từ từ đi theo âm á, thì nó mất thời gian. Vì thật ra những chỗ này á, phần sau thì mình sẽ học phần giới luật, thì mình sẽ học phần kỹ hơn. Nhưng ở đây mình đọc nghĩa thôi, tại vì mình chỉ cần biết câu chuyện này thôi. Cho nên là Tiền Giang đi hơi nhanh một chút để cho kịp, chứ nếu mà mình học kỹ quá, học từng âm, đọc từng chữ âm Hán rồi ấy thì mất thời gian. Vì phần này chỉ cần biết câu chuyện thôi ha. Như vậy thì bây giờ thì thế nào? Ông chấp trì bạch với Phật đó, đây là đoạn này. Thì bây giờ chúng ta thì vừa rồi thì kéo hơi nhanh đó mà, để chúng ta định để dịch kéo nó chạy mất tiêu luôn à. Đây bây giờ thì tới cái đoạn này đó, nó chạy một kéo lên chạy xuống, nó chạy mất tiêu rồi, nó bị chuột, nó bị trật. Xin lỗi quý vị nha, nó chạy mất. Bây giờ chúng ta trở lại đây. Đức Phật nói với ông chấp trì nè, tức là bây giờ trưởng giả chấp trì lập tức quỳ gối chắp tay. Đức Phật vào lúc đó truyền thọ tam quy cho mấy rồi, quy y Tam Bảo xong, chắc chắn có 36 vua của Thiện Thần đi theo bảo vệ thân ông. Đó, tức là lúc đó là được rồi. Bây giờ Đức Phật nói với ông chấp trì rằng, này thiện nam tử, ông có thể xa lìa điều ác, cầu thiện tri thức là sự hiếm có trong đời. Đó, Đức Phật khen ngợi ông á. Ta sẽ liền truyền cho ông pháp ngũ giới. Đức Phật nói, thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, thứ năm không uống rượu. Thì đây là năm giới ai cũng biết rồi, nói hoài đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chỉ học giới tướng, sau này phải vào trong học kỹ thế nào là không uống rượu, rồi khai giá trị phạm thế nào, từng điều chúng ta sẽ học cái phần phần đó nó ở phía sau. Còn bây giờ mình chỉ mới học giới thiệu cho để biết thôi. Trưởng giả chấp trì đã thọ tam quy và ngũ giới xong rồi. Đó là ông đã thọ rồi. Quá lợi ích rồi đúng không ạ? Ông quý quá, ông được có phước quá, được Đức Phật truyền luôn. Còn mình á, bây giờ không có đúng không? Cho nên là thời đó gặp Phật, được Phật truyền từ phép luôn. Đức Phật dạy ông trưởng giả, ông trì được tam quy ngũ giới này thì đi qua nơi nào cũng không sợ hãi. Thần về ngũ giới có 25, thần về tam quy có 36, thường theo bảo vệ ông, khiến các ác quỷ khác không dám làm hại. Quý thầy đã không? Sơ sơ có bao nhiêu? Chủ thần không á, vương không là 51 rồi đó, 25 cộng 36 đúng không? 51. À, 61 rồi chứ. 61 luôn. 61 chủ thần mà có quán quyến thuộc hằng hà sa số đi theo nữa, bảo vệ mình. Đó, thì quá tốt rồi. Nhưng mà câu chuyện không chỉ dừng ở đó, đằng sau này có câu chuyện vui à. Ông trưởng giả ấy từ khi thọ quy y Phật giới rồi, được Đức Phật khiết cho, nên hoan hỷ tính giải lễ Phật mà lui ra. Đó là ông thọ xong mừng quá. Nhưng mà sau đó thế nào? Giống chúng ta nè, về thời này người này giống này. Từ đó về sau, trưởng giả chấp trì đi đến nước khác, thấy người sát sanh, trộm cướp tài sản của người, thấy người nữ đẹp, tham ái liếng họ, thấy người xấu ác, liền lụng đạo với họ, thấy người uống rượu, liền muốn theo họ. Đây là sao? Thói tâm rồi quý vị ha. Tức là gì? Bây giờ đi qua thấy đi thọ giới rồi, tam quy rồi, nhưng mà không biết sao đi qua nước khác thấy người ta trộm cắp, mình cũng thích muốn trộm cắp theo. À, thấy người ta vậy sát sanh cũng muốn sát sanh, thấy các cô gái đẹp cũng sao thích ham muốn. À, đó tà dâm đó. Rồi thấy người xấu ác á, thì nói lời tung tung á, cũng vô muốn vô nói chung với họ, cũng miệng lưỡi giống như chúng ta vậy đó, thời nay vậy đó. Không, thọ nói rõ ràng là thọ không nói dối, mà cứ người ta thấy nói dối đã quá nên cũng chạy vô nói dối cho với người ta đó. Thấy người ta nói lửa hơi chiều cho nên cũng chạy vô, rồi thấy người ta nói lời thiêu dệt cũng vô đó, rồi thấy là đủ hết. Cho nên là thấy người ta uống rượu cũng thích nhào vô uống rượu. Đây là ông trưởng giả này đúng là nghiệp chướng giống chúng ta thời này, đúng không? Chúng sanh thời này là vậy đó. Cho nên là thôi cái muốn theo họ à. Tâm ý như vậy không có cố định, tức là tâm ý như vậy lúc thì thế này á, lúc thế kia không có cố định, vậy là thôi rồi đó. Cho nên đây là gì? Thể hiện là bất định tụ đó quý vị. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta gọi là bất định tụ, bất định tánh này là khó độ lắm. À, không có độ được, mà thường thì chẳng bao lâu liền thoái thất. Ta tâm tốt ban đầu cho nên duyên sự và ác cứ lần lần thêm lớn, rồi cho nên là thường vậy tha đọa thôi, đọa đoạt trong vòng sanh tử rất là khổ đau đó. Thì nếu về thời nay là nhiều lắm, người như vậy nhiều, thọ giới rồi thậm chí xuất gia rồi vẫn phạm giới như thường, thậm chí thoái tâm. À, người xuất gia cũng ngày nay thời nay cũng không chắc, không như hồi xưa. Hồi xưa là người xuất gia là căn tánh rất là tuyệt vời, nhưng bây giờ thì cũng tệ rồi, đúng không? Cho nên là thật sự mình rất là đáng thương. Cho nên là người tại gia đây, ông thầy ông này ông thọ tam quy ngũ giới thôi, ông đã thoái tâm rồi, tâm không cố định rồi. Sau tự nghĩ rằng hối hận đã thọ pháp trọng thệ tam quy ngũ giới từ Đức Phật, hối hận mất tiêu rồi, nghĩ lại không biết vậy mình không có thọ thọ rồi, giờ thấy người ta uống rượu mình không được uống. À, thọ rồi thì sao? À, thấy người ta nói đã đời mình không được nói. Thọ rồi thấy người ta làm thịt gà ăn mình không được ăn, không làm được chứ hả? Đó, rồi thọ rồi thấy cái đẹp không theo được. Đó là gì? Bị hối hận. À, thọ tâm quy ngũ giới quên mất tiêu, hối hận. Vậy sao? Rồi lại nghĩ rằng ta phải trả lại pháp tam quy ngũ giới của Phật. À, tức là trả lại thôi cho Phật thôi, cho Phật cho rồi, bây giờ còn không thọ nữa đó. Cho nên là thôi đi, chắc đi tới tìm Phật trả. À, chúng ta coi thử phải tiếp theo phải giống vậy không nha. Liền đến chỗ của Đức Phật mà bạch Phật rằng, à, đến Đức Phật nói với Đức Phật, à, trước con đã thọ pháp tam quy ngũ giới nhiều điều cấm chế, do không phục được từ ý con mà đã làm. Nay con tự tư duy muốn từ bỏ thôi, không thể vâng làm theo Phật, có thể như vậy không? Bởi vì sao? Vì sự tôn trọng của Phật pháp chẳng phải hàng tầm thường vâng phụng được. Giờ có thể trả lại giới pháp được không? Đây, tới trả giá với Phật, đúng không quý vị? Đó, nói là hồi trước con thọ tam quy ngũ giới rồi, do lúc đó là do không chế buộc được cái tâm ý cho nên con đã làm rồi, con đã là con thọ giới rồi. Lúc đó con ta tự nhiên nó hít con thọ. Chứ bây giờ con nghĩ lại thôi, không cái đó Phật pháp rồi. Này con không làm được đâu. Thôi vì tự tôn trọng Phật pháp chẳng phải hạng tầm thường, con đây là hạng tầm thường thôi, con trả lại để cho người phi phi thường làm. Đó quý vị thấy không, tâm ý như vậy. Thời nay chúng ta cũng có nhiều người như vậy đúng không ạ? Okay, thôi thọ giới xong rồi, hồi giống như khóa tu giới luật năm 2014 á quý vị, tại Tịnh Tâm Học Viện Australia, tức là tại Úc Châu á, thì Hòa Thượng Quả Thanh, Pháp Sư Thiên Nhân, Pháp Sư Quả Lương gì đó phải không? Đó đến 3-4 vị tới để mà dạy một tháng, được Hòa Thượng Tịnh Không mời tới dạy cho Tịnh Tông Học Viện Úc, rồi truyền Tam Quy Ngũ Giới, truyền Tam Quy Ngũ Giới cho đến các giới, rồi truyền Bồ Tát Giới. Truyền xong á, học xong rồi thì có người nói vô tìm Hòa Thượng nói thôi con xin phép, mấy vị kia đi về hết rồi, Hòa Thượng Quả Thanh là đi về hết trơn rồi, thì bây giờ vô bạch với Hòa Thượng Tịnh Không là nói thôi chứ con xin thoái giới, con xin xả giới. Cái sợ sao vậy, sợ đọa địa ngục quá đó, có nghĩa là thọ giới rồi mà. Hồi đó phát tâm nghe giảng giới luật thì hay, có nhiều lợi ích nào, có 25 vị thần hộ giới, 36 vị thần được công đức lớn rồi, thậm chí nghe nó đã, nhưng mà thôi nghĩ rồi sống ta bà vui hơn đó, sợ phạm nghiệp đó. Có phải vậy không quý vị? Toàn là vậy gì nữa. Con nay thọ bát quan trai thì được, bát quan trai một ngày một đêm thì còn chịu được chứ, thọ ngũ giới trọn đời khó quá, từ nay cho đến suốt đời con không có được như vậy thì khó quá đó. Cho nên là thôi khó quá thôi về nha, xả chớ cho Phật cho rồi. Nên bậc phải được thượng căn thượng ý trả. Đó là người tại gia. Người xuất gia thì sao? Đi thời gian rồi cái trời buồn quá, đi xuất gia rồi ở trong chùa buồn quá, không được đi ca múa nhảy nhót thì không được vô quán cà phê, không được vô vũ trường, hết rồi buồn quá. Bây giờ đi đâu cũng không ngại đó, buồn rồi, không có này không có kia, cho nên là gì, thấy buồn quá thôi chắc đi ra đời. Cho nên nhiều người xuất gia cũng ra đời luôn. Vì sao? Không có phải cần tánh tốt à quý vị, tâm không có trụ được, gọi là bất định tụ, bất định tánh, chứ không phải là định tánh. Quý vị hà định tánh đại thừa thì quý vị tu đại thừa mới được. Quý vị tốt, quý vị không thói chuyển, quý vị định tánh thanh văn, quý vị tu thanh văn đắc đạo. Quý vị là bất định tánh thì người bất định tánh cứ gió chiều nào say chiều đó, gặp người thiện thì làm thiện, gặp người ác thì theo ác, gặp người vừa vừa theo vừa, cho nên gặp người phá giới cũng phá giới luôn đó. Cho nên căn tánh quan trọng, căn tánh phải vững vàng. Và thật ra chúng ta nhìn thấy câu chuyện này hiểu ông này đúng không, ông này ông gì, ông theo gì, theo ngoại đạo quen rồi, cho nên cái căn tánh của ông không có vững vàng đó. Cái phát tâm thì sau đó gặp Phật truyền giới luôn mà còn như vậy, chắc người thường người ta khổ. Bây giờ Phật xử lý như thế nào quý vị đoán coi, Đức Phật xử lý như thế nào? Bây giờ ông đòi trả giới nè, trả giới pháp, trả tâm quy luôn. Đức Phật im lặng không đáp, tức là Phật im lặng không trả lời. Lời còn chưa dứt thì trong miệng, trong miệng đó là trong miệng ổng á, lời trong miệng của ổng còn chưa dứt á, tự liền tự nhiên có quỷ thần cầm chì bằng sắt đánh vào đầu ông trưởng giả. Lúc đó chư thần thấy tức quá. Quý vị nên nhớ nha, đây là trước Phật nha. Quý vị thọ thọ trước tỳ kheo tăng rồi không sao, nhưng mà trước Phật á, mà có những cái biểu hiện gọi là không bình thường, gọi là bất kính với Phật, tự nhiên có chư thần ra tay. Chứ không Phật cũng muốn như thế đâu. Cho nên bây giờ vậy, đầu tiên có quỷ thần cầm cái chì, chì là giống như cái dùi á, cái chày á, mà đánh bằng sắt đánh vào đầu ông trưởng giả. Đó, đánh có quỷ thần đâu xuất hiện là đánh. Lại có quỷ thần cởi quần áo của ông. Đó, có quần áo bị quỷ thần cởi luôn. Lại có quỷ thần lấy cái móc sắt đưa vào miệng của ông, kéo lấy lưỡi của ông, giống như hình phạt ở địa ngục, không có tội à. lại có nữ quỷ dâm dục dùng dao để cắt của quý của ông, tức là cắt đi cái bộ phận sinh dục của ông, à, lấy nữ thần dâm dục thích đó, cắt. Lại có quỷ thần rót nước đồng sôi vào miệng của ông. Trước sau trái phải có nhiều quỷ thần tranh nhau đến sâu xé, lấy thịt máu của ông để mà ăn uống. Đây là cảnh gì quý vị? Đây là cảnh địa ngục. Cho nên mới phát tâm thôi, phát cái tâm thối tâm trước Đức Phật, bị chiêu cảm cảnh cảnh liền. Cảnh này cũng chắc là ảo ảnh thôi, chỉ vì sao? Chỉ là cái cảnh thôi chứ thời dạy chắc ông chết mất tại chỗ rồi còn đồng sống đúng không quý vị? Đó. Thì ra cái cảnh, những cảnh này là trực sự trừng phạt của quỷ thần. Cái đó là những vị thần bảo vệ hộ pháp cho Phật, sẽ các ngài rồi hộ pháp cho, hộ cho chánh pháp, thấy người làm những điều không đúng chánh pháp sẽ bảo vệ. Cho nên trong thời Phật á, Đức Phật rất từ bi, có rất nhiều điều mà Phật không thể nói, Phật phải im lặng để gì, giúp cho người khác giữ mạng. Ví dụ như quý vị thấy trong câu chuyện có lễ, một lễ Bồ Tát nọ. Thì lễ Bồ Tát là hồi xưa đó là Đức Phật là người đọc giới, giảng giới cho tỳ kheo. Thì hôm đó có một lần đó thì mãi mà không đức đến sát, đến ngày, ngày hôm sau rồi, mặt trời sắp mọc rồi, mà Đức Phật vẫn không nói dối, cứ ngồi lặng im. Cho nên lâu quá không biết, ngài Tôn giả An Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói giới, nói giới đi chứ, có bây giờ sắp sáng rồi, coi ngày mới mất rồi, không có lễ Bồ Tát không hoạt động được, không còn hiệu nghiệm nữa đó. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông quán sát coi tại sao lại có chuyện gì đó. Thì Đức Phật nói là tại vì ta không nói dối, là vì ta không nói giới là tại vì trong đây có người không thanh tịnh. Thì nếu mà trong đó có người không thanh tịnh á, mà Đức Phật nói giới á, thì cái người đó sẽ bị thần á, bị thần á đánh cho bể đầu chết tại chỗ. Cho nên là Phật từ bi không nói. Cho nên ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông quan sát, nhập định coi, dùng con thần quan sát coi thử ở trong đó ai là người phạm giới. Thì biết người nào không phạm giới không? Có một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo đó là khi vào á, ngồi á, thì trên cái, do cái giảng đường đó, cái giảng đường đó làm bằng vàng, các cái cánh bông hoa sen ở trên á, cái hoa bằng vàng nó rớt xuống cái cánh hoa đó, thì cái lượng vàng cũng khá khá. Thì vị tỳ kheo đó lấy, thấy rớt ở bên cạnh mình cho nên lượm bỏ kẹp vô trong nách đó. Thì cái đó là tội trộm cắp, cái giảng đường đó của vua Ba Tiên Đạt. Cho nên tội trộm cắp đó là phạm giới rồi, giới trọng đó. Cho nên là không thanh tịnh, bị ăn cắp mà gì, hồi đó 5 đồng mà ăn cái là bị ba la di rồi. Vậy thì ở đây á, ăn cắp nguyên mảnh vàng như vậy là ba la di chắc rồi, cho nên là không thể được giữ trong hàng tăng số nữa rồi. Cho nên là lúc đó Mục Kiền Liên mới lôi đầu ông đó dẫn ra ngoài. Thì Đức Phật mới nói rằng là sau đó Đức Phật nói rằng lần sau không nên lôi người ta như thế, phải để người ta phải thú tội mới được, chứ không phải dùng lôi kéo. Và lần sau này Đức Phật nói từ nay về sau hãy, các ông hãy là người cử lên đọc giới cho Đức Phật Đức Như Lai, không đọc giới trong ngày Bồ Tát nữa. Vì nếu như có người phạm giới mà Đức Như Lai đọc giới, người ta sẽ bị bể đầu mà chết đó. Tức là chư thần sẽ dùng cái thần Kim Cang á, thần chỉ cầm cái chì đánh cho cái bể đầu chết đó. Và có nhiều câu chuyện như vậy đó, những người phạm giới mà đứng trước Đức Phật á, đó, cho nên trong có câu hỏi trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp á, mới có câu hỏi là tại sao Đức Phật không từ bi. Có một lần á, Đức Phật nói cho để có 60 vị tỳ kheo học máu mà chết tại chỗ đó, sao Phật cũng từ bi? Sau khi nghe pháp của Phật mà học máu chết tại chỗ, vì sao? Họ tức ức quá, mà thật ra là nói là bị quỷ thần đánh. Thì trong đó có câu hỏi như vậy, tại vì có lịch sử có ghi vậy. Thì ngài Na Tiên á, ngài tỳ kheo Na Tiên á, thì mới trả lời rằng đó là Đức Phật rất từ bi. Vì sao gọi Đức Phật rất từ bi? Thấy người ta chết mà từ bi, vì nếu như không nói cho những người đó để họ hối sanh tâm hối hận, thì cái nghiệp của họ sẽ rất nặng, họ sẽ đọa địa ngục lâu. Thay vì thế họ chỉ chết một cuộc đời đó thôi, họ hối hận chết, nhưng mà nhờ vậy không phải đọa địa ngục. À, cho nên là nhiều khi Đức Như Lai phương tiện lắm, mình không biết được, đúng không ạ? Cho nên là có nhiều vấn đề mà mình không thể dùng mắt phàm thấy được. Ở đây trong câu chuyện này mình cứ tưởng sao Phật không từ bi, thật ra Phật từ bi rồi, nhưng mà cảnh hóa hiện để cho ông trưởng giả này sợ, và chư thành tới hù dọa cho ông sợ. Em biết là không phải giỡn đâu mà. À, cho nên quý vị thấy không đó, cho nên ai mà phá giới đó, ai mà thối giới đó, quý vị thấy tự nhiên á chiêu cảm nhiều tai ương, tự nhiên gặp tà thần tà quỷ bè lũ không tốt đó. Cho nên những người khác, quý vị để ý đi, những người mà phá giới rồi đó, thông thường á hay gặp nhiều tai nạn, nhiều điều không tốt. Ở đây chúng ta phải nói rõ, thì hôm qua có người hỏi Thiền Trang về giới, thật ra người ta chưa có nghe hết. Người ta nghe hết thì người ta không có thắc mắc thế nào là phá giới, phá mức độ nào. Thì đây sẵn nói luôn là phá giới là quý vị đã từng họ tam quy ngũ giới, và phải thọ giới rồi nha. Ít nhất đây Thiền Trang đang nói người tại gia. Rồi sau đó quý vị phạm thì gọi là phá giới, và phạm mức độ nào. Ví dụ người ta đang hỏi về cái giới tà dâm thì phải phạm gì? Tà dâm là việc hành dâm đối với người không phải là vợ chồng của mình thì gọi là tà dâm. Như vậy thì mới gọi là phạm nặng về tà dâm và mất giới. À, mất giới không, có nghĩa là mất luôn giới, mất luôn là tam quy ngũ giới. Như vậy thì sau này sẽ không được thọ giới lại, đó là phạm nặng. Còn nếu như quý vị chỉ là gì, ví dụ như bây giờ mấy đứa trẻ nó có bị bệnh thủ dâm, nó thủ dâm thì sao? Thủ dâm thì thông thường là chỉ phạm ở mức độ gọi là mức độ nặng, nhưng mà không phải là mất giới, nó cũng là phạm giới nhưng mà chưa đến mức độ đó, chưa mất giới, có thể sám hối được. Đó, quý vị nên nhớ vậy. Thông thường nha, còn đó mấy trường hợp đặc biệt, mấy trường hợp đặc biệt là lúc đó tính. Ví dụ như thủ dâm, bây giờ trong đó trong giới dâm có nói rõ, giới dâm là gì? Không được phạm với phi nhân cho đến súc sanh, đắng, vân vân. Ví dụ như bây giờ nó bán gì đó, cái búp bê tình dục chẳng hạn, đó ở các nước Nhật Bản gì đó hay bán đó, thì như vậy đó là thuộc về phi nhân. Nếu phạm tà dâm với những búp bê đó thì coi như cũng phạm dâm dục, tà dâm bình thường, có nghĩa là tội nặng, bất khả hối, bất khả sám, và từ đó về đời sau, đời này nếu đã thọ tam quy ngũ giới đắc giới rồi thì coi như là sau đó đời này không thọ được nữa, không được thọ được cái giới nào nữa hết, không được. Nếu không phải như thế thì không phải, ví dụ như là vợ chồng với nhau, quý vị phạm hay vì phạm tà dâm có không? Có, nhưng mà phạm nhẹ thôi. Ví dụ như ngày hôm đó, như ngày hôm qua đúng không, ngày lễ Phật thành đạo không được hành dâm, ngày rằm không được hành dâm chẳng hạn đó, những ngày thập trai, những ngày này kia tránh ra, mà quý vị hành dâm vào đó thì thuộc phi thời hành dâm. Thì phi thời hành dâm thì nó là tà dâm, nhưng mà tà dâm mức độ nhẹ hơn, không phải là nặng, không đến nỗi mất giới, có thể sám hối được. À, quý vị hiểu mà, chứ không mà mình không biết là mình cứ kết hết đó đó, rồi tới mức độ nào, mức độ nào chúng ta phải học hết những cái phần sau chúng ta mới biết được. Có một trường hợp nữa, người ti đã từng thọ ngũ giới nhưng mà dù phá giới như vậy cũng không có phạm giới trọng. Vì sao? Họ thọ không đắc giới. Ví dụ như thọ không nghiêu pháp thì không đắc giới. Còn cái trường hợp người mà chưa thọ giới mà họ làm những việc hành dâm vân vân, thế này gọi là tà dâm, thì đó là nghiệp tà dâm. Nghiệp tà dâm thì có nhân quả của nghiệp, nhân quả của nghiệp thì đường sau đời sau, như trong kinh Địa Tạng nói là bồ câu chim uyên ương vân vân đó, hoặc là nhiều lần như vậy nó tích đủ đủ thì rơi vào địa ngục gọi là bào lạc, là nam ôn cộc đồng, nữ thì nằm dương sắc đó. Nếu quý vị thấy như thế đó là gì, đó là rõ ràng nha, nói rất rõ ràng, phải học cực kỹ nói. Cho nên là nó có nhiều trường hợp lắm, có trường hợp nào thì nặng, trường hợp nào nhẹ, thì đó là chúng ta học ở những bài sau này. trong mỗi giới đều có nặng nhẹ rõ ràng, chứ không phải là cái nào cũng phán vô nặng hết, không phải. Cái nào phạm cái nó phạm nhẹ nhẹ, nhẹ thôi. Đó, trong cái nặng có chia ra, ví dụ như người nam với người nữ không phải là vợ chồng, bây giờ quý vị mà sắp cưới nhau rồi đúng không, quý vị phạm đó, vậy thì vẫn là phạm thôi, vì chưa cưới, chưa ai công nhận, không nhận, chưa công nhận mà chưa phải là vợ chồng đó, thì phạm. Nhưng mà nghiệp nó nhẹ hơn, sau này quý vị cưới nhau thì nghiệp đó, nghiệp mà nhân quả đó nó nhẹ hơn là cái người xa lạ mà quan hệ nhau đó. Hoặc là quý vị đã có gia đình mà quý vị can hệ với người khác thì nó nặng, nghiệp đó nặng hơn. Nhưng ngược lại, nếu người trong cái mối quan hệ đó quý vị giả sử được cho được người gọi là gì, ví dụ như người chồng được người vợ chấp nhận cho phép, thì cái đó có tà dâm hay không? Không tà dâm, được người vợ cho phép thì được. Thì sao? Đó là trong đế luật đó nha, kỹ lắm nha. Tức là mặc dù vợ chồng nhau đó, nhưng mà người bây giờ thì người vợ không cho, cái cho ông đó, ông đi cô đó cho thì được. Trong giới luật cũng có khai ra những trường hợp như thế. Cho nên có nhiều trường hợp không, mình không học hết thì mình không biết được. Mà mình thôi thì không biết được thì thôi giữ cho nó nghiêm. Tốt nhất là giữ cho nghiêm nha, đừng cái hông mà hồi cái cuối cùng ấy. Giống như ở trong trong đó, trong cái bộ luật nào đó cũng có đưa ra, nếu một ở đất nước nào đó mà nghề gọi là nghề gì, làm gái mại dâm á, được công nhận và ai cũng chấp nhận đó là một nghề nghiệp bình thường, và người ta không có cái tư tưởng nhìn xấu đối với những người đi lạc cái nghề đó, và những người đi mà mua bán dâm á, thì những người đi mua bán dâm á, thì tức là mấy ông mà đi mua dâm chẳng hạn, cũng không có bị phạm nếu như xã hội họ chấp nhận, mà họ chấp nhận một cách đàng hoàng. Còn bây giờ tư tưởng bây giờ hầu như không có chấp nhận, vợ không chấp nhận đúng không, chồng không chấp nhận thì chắc chắn là phạm rồi, không có nói gì hết, lén lút đi là chắc chắn dính rồi đó, với người phen rõ ràng nha. Cho nên là phải rõ ràng từng chi tiết. Không học giới luật mình không biết được, mà không học thì không biết, thì không biết làm sao giữ. Trường hợp nào khai giá trì phạm vân vân phải có rõ ràng, cho nên chúng ta phải học. Đây, câu chuyện này chúng ta tiếp tục đi ha. Đó là Thiện Căn trả lời sơ sơ cho câu đó. Cho nên là ai đó, cho dù thọ giới hay chưa thọ giới, thế nào chúng ta cứ học đã, đúng không? Nó học từ từ rồi chúng ta sẽ biết được đó. Nhiều khi mình thọ giới nó đâu đắc giới đâu, cho nên mình phạm nước đó đâu có tính đâu à, không tính nha, chỉ là nghiệp thôi, vẫn không sao. Còn nếu đã thọ mà mình biết và mình phạm, mà phạm mức độ nào, nếu phạm nhẹ thì còn cứu được, phạm nặng quá mất giới à, vậy mất giới còn sám hối làm sao, mình phải coi thử à. Rồi còn trường hợp nữa là gì, mình muốn phạt, mình lỡ mình phiền não nghiệp chướng quá nặng, ví dụ như Thiện Trang hay nói thì Đức Phật cũng rất từ bi mà, đâu có vấn đề gì đâu, thì quý vị cứ xả giới đi, xả hết giới rồi sau này đi thọ lại tam quy ngũ giới, thọ lại từ đầu à, thế lại thọ lại lần nữa, lần sau đi thọ cũng được đó. Thì là gì, nhưng mà xả giới thì gì, không có phạm tội gọi là phạm giới, nhưng có nghiệp nhân quả. Dù như thế nào đi nữa, quý vị trộm cắp cũng có nghiệp hết á, mai mốt cũng đọa lọt bạc hết á, quý vị có sát sanh đều cũng phạm nghiệp hết rồi á, cho dù thọ giới hay không thọ giới, nhưng nó nhẹ hơn là nó không có thêm cái tội phá giới mà thôi đó. Và không có tội phá giới thì còn có cơ hội thọ giới để mà cứu chữa, vì thọ giới công đức nó sẽ lớn rất lớn. Còn nếu như chúng ta vừa phạm nghiệp vừa phạm phá giới thì coi như hết cứu, tại vì hết cứu ở chỗ là gì, nó nặng, nghiệp nó nặng, nó chồng hai thứ, và sau này mình không có thọ giới là được. Nếu mình phạm giới trọng, mình không thọ giới là được, thì như vậy là cơ hội để đọa vào ba đường ác rất là lớn, cơ hội để mà trở lại đường lành nó khó. Đó là do gì, nó mình mất cả hai đó, mất cả chì lẫn chài đó, nói như vậy. Thì như vậy chúng ta phải nghe giới luật mới biết rõ được, đúng không ạ? Không học làm sao biết. Thì bây giờ thôi, tạm thời chúng ta nói sơ sơ vậy thôi, quý vị tiếp tục theo dõi. Trưởng giả chấp trì sợ hãi run rẩy vùng vẫy không có chỗ trốn, mặt mày tái mét, lại có lửa tự nhiên thiêu đốt thân ông. cầu sống không được, cầu chết không xong. Hàng chúng quỷ thần nhanh chóng giữ lấy trưởng giả, khiến không thể lay động được. Đây là cảnh giống như ở trong địa ngục, ông ta được thấy hành hình rồi, đúng không ạ? Tự nhiên lúc đó đủ các cảnh nào quỷ nó tới, nó cắt đồ, nó hành hạ. Bây giờ ông bị lửa nữa, rồi cháy nữa, mà ông lại sợ hãi, mà ông run rẩy vùng vẫy, thì nó giữ cho ông đứng im luôn, hết cục cửa luôn. Lúc đó thế nào? Thì nếu mà thật cảnh đó chắc là cảnh ảo thôi, chỉ hiện ra cho biến hóa ra cho thấy thôi, chứ nếu mà thiệt như vậy chắc chết mất tiêu rồi, đúng không? À, bây giờ thế nào? Đức Phật thấy như vậy thương xót ông ấy, bèn hỏi trưởng giả, giờ ông muốn lại thế nào? Tức là bây giờ ông có muốn trả giới nữa không? Thấy cảnh đó mới nói muốn trả giới thôi, Đức Phật im lặng mà thấy cảnh vậy là sợ quá rồi, đúng không? Trưởng giả cấm khẩu không thể trả lời, tức là lúc đó là cấm khẩu luôn rồi, nói không trả lời được. Chỉ có thể dùng tay ra dấu mà thôi, cầu Phật thương xót. Bây giờ ra hiệu mong ra Phật cứu con. Sợ quá. Đức Phật liền dùng uy thần cứu độ trưởng giả. Các vua quỷ thần thấy Phật Thế Tôn dùng sức uy thần cứu độ trưởng giả, nên mỗi vị đứng lại ở qua một phía. Trưởng giả như là chết đi sống lại, liền dập đầu xuống đất, tiến lên bạch Phật rằng: trong thân của con có 5 tên giặc bắt con đi vào 3 đường ác, con mới muốn làm tội trái nghịch với những điều đã thọ nhận, nguyện Phật thương con. À, ở đây ông cũng đổ thừa gì à? Trong thân con có 5 tên giặc. 5 tên giặc là gì quý vị? 5 tên giặc là tham sân si là nghi hả, hay là ngũ dục tà sắc danh thực thì, đúng không? Thì đó, cho nên năm con đó nó muốn bắt con đi vô đường ác, cho nên nó cũng làm tội đó. Cho nên con mới là trái ngược vậy, Phật thương cho con, đổ lỗi cho 5 tên giặc đó. Đúng là khéo đổ lỗi, đúng như chúng ta, đúng không ạ? Đức Phật nói rằng: từ tâm miệng của ông mà làm, chứ trách móc ai. Đó, từ tâm miệng của mình làm đó, từ việc phải nói là từ tâm, thân tâm mình đó, thân tâm miệng mình làm, chứ có ai làm đâu mà trách ai nữa. Trưởng giả bạch với Đức Phật: con từ ngày nay sửa xưa tu nay, để cầu cải bản tu lai, trong kinh Bồ Đường Thọ, vân thọ tam quy và 5 giới pháp, trì 6 tháng cai, 3 năm trường trai. Sáu tháng trai đúng không? Đúng là lục nguyệt trai, đúng không? 3 năm trường trai, tức là ông này phát tâm lớn à, bây giờ phát tâm lớn. Đốt hương rải hoa, treo nhiều phan lộng, cúng dường phụng sự tam bảo, từ nay về sau không để lại phạm pháp tam quy ngũ giới. Bây giờ ông phát nguyện lớn lắm, đúng không? Quý vị thấy là gì? Đầu tiên là ông: thôi con từ nay sửa xưa tu nay, sửa những lỗi lầm xưa, tu từ đây về sau. Văn thọ là tam quy và 5 giới pháp, rồi 6 tháng trai. Quý vị là bây giờ đó, trai đó là thọ bắt con trai á, ăn chay trường đó nữa. Đó, mà 3 năm trường trai luôn. Đó, quý vị thấy khá lắm, 6 tháng trai, tức là tu bắt con trai thì 6 tháng. Rồi còn 3 năm trường trai nữa, và ăn chay nữa thì quá tuyệt vời. Cho nên là rồi còn muốn đốt hương cúng dường rải hoa rồi đó, treo nhiều phan lộng nữa, cúng dường phụng sự tam bảo, từ nay về sau không dám phạm pháp tam quy ngũ giới nữa. Sợ quá rồi. Nó sợ quá cho nên nó phải hù vậy, thời nay phải hù cho chúng sanh vậy mới sợ. Chứ bây giờ chúng sanh bây giờ nhớ nhà, đúng không quý vị thấy? Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Mà thiền gia thấy nhiều đồng tu tội lắm, mà sai mà không biết mình sai. Tại vì sao? Học không có thầy. Hoặc là gì? Mình tự cho mình đúng, mình cứ nghĩ mình đúng rồi. Đó. Ai nói ngược không nghe, không thích nghe. Cho nên là không sửa được. Ngày nay đa phần vậy đó. đồng tu bây giờ là gì? Mình nghe pháp xong rồi là không có, mình nghe pháp hòa thượng tịnh không, đúng không ạ? Không mà mình tự nhận hòa thượng làm thầy, cho nên là mình cũng hòa thượng thì đâu ở xa đâu biết mình lỗi lầm gì, cho nên tự cho mình là như vậy là để vậy đúng rồi, còn lại thôi mình cứ làm thôi, thấy cứ cho mình đúng thôi. Cho nên cả đời tu hành không có tiến bộ, công phu không đắc lực, mà cứ cống cao ngã mạn, nó tự cho mình đúng, đấy là cái bệnh rất là khó. Còn ở đâu có những người khác họ có thấy có những lỗi lầm của mình chỉ do cũng không chịu nghe, thậm chí thù quá người ta. Đây là căn bệnh của thần mạt pháp, cho nên nếu không có hù dọa như kiểu này thì chắc không sợ. Chúng ta tiếp tục. Đức Phật nói như những lời mà nay ông đã nói, đó là đại thiện. Những gì mà mắt ông thấy được, thân ông thân đã trải qua hôm nay là tự làm tự chịu, chẳng phải trời ban cho đâu. Tức là thấy những cảnh hành hình đó đúng là tự làm tự lợi, tự chịu thôi. Ông làm thế là thấy đó, đó là cũng vì chư thần hộ trì ông, đó, mấy vị thần đó hộ trì à, cho nên hù cho ông sợ để ông giữ giới. Đức Phật dạy ông trưởng giả, nay ông thọ là tam quy ngũ giới, chớ lại giống như lần thọ pháp tam quy ngũ giới trước. Tức là lần trước ông thọ rồi nhưng mà ông khởi tâm đó, phá tam quy ngũ giới ấy gọi là lại phạm. Nếu phạm nhiều lần, bị ngũ quan được cơ hội, quan vui tiểu thần đều giám sát ghi chép ở chỗ ngũ quan, khiến được thuận lợi. Tức là đây á, nói là gì? Nếu mà quý vị phạm á, thì thật ra có thần ngũ quan, ngũ quan này là sẽ ghi, họ ghi là cơ hội lại, và các tiểu thần á, đều ghép ghi chép hết á, rồi đưa nộp về cho cái thần chép hết á, nạp về cho thần ghi chép số mạng đều nương theo tội. Cái chữ này bị sai à, điều nêu theo tội gốc à, gốc tội à. À, tội gốc bổn à, gốc viết sai chính tả sao à, có nghĩa là gì quý vị thấy, là đem theo nương theo tội đó, thật ra là có thần ghi chép hết, giống như trong Thái Thượng Công Thiên đúng không quý vị à, cứ phạm tội thì có ghi chép, các vị thần nhỏ ghi chép nạp lại cho quý vị thần lớn, là theo tội đó là tính theo số mạng ra mày mới có phạt. Cho nên làm những việc nhỏ thì tự ác nhỏ thì bị trừ những cái phước báo nhỏ, làm được ác lớn thì trừ phước báo lớn à, làm thiện nhỏ thì được cộng thêm vô những phước báo nhỏ, làm thiện lớn thì cộng vô cho phước báo lớn. Đây cho nên chúng ta học bộ này cũng tương đương cái gì, học cả cảm ứng thiền, quý vị thấy không? Nên là đừng tưởng không có gì ha, đừng tưởng không có thần ghi chép, mình cứ muốn làm gì làm. Thật ra A Lại Giới Thức của mình cũng là thần đó, ghi hết rồi. Và ở trong đó nó có gì, chủng tử nhân quả, nó xào nấu trong đó đó, cho nên nó đưa ra kết quả thôi. Chúng ta phải thấy rõ ràng được như vậy. Vì thế ta nói lời này khiến hàng thanh tín sĩ nam nữ khích lệ thọ tam quy ngũ giới. Đó, đây là Đức Phật lại khuyến khích những người chúng ta thanh tinh sĩ nam nữ, tức là ưu bà tắc ưu bà di đó, đang hay khích lệ thọ tam quy ngũ giới nha, đã chẳng phải là mình không có thọ. Tam quy có 36 vua của quỷ thần đi theo bảo hộ giúp đỡ đó, tam quy có 36 vua của quỷ thần luôn nha, à, đi theo bảo vệ giúp đỡ. Ngũ giới có 25 thần lo bảo vệ ở hai bên, ở trên nhà cửa, ở trên cửa nhà trừ đi tai họa. À, có nghĩa là gì? Đây có cái thần ngũ giới ở trong nhà mình bảo vệ cho mình, hay tuyệt vời chưa? Ráng giữ là được. Ở trong 6 ngày đây là chúng ta từ từ chút nữa chúng ta nói sau đúng không? 6 ngày là gì? Chúng ta sẽ có 6 ngày trời. Thiên đế đã sai thần về tam quy ngũ giới, tổng có số ức ức số các sông Hằng, vua các quỷ thần, thay phiên ủng hộ, không để si hao. Chư thiên hoan hỷ, điều nói tốt lắm, phải cùng bảo hộ cho những người ấy. Vì hay đã không? À, đâu phải 25 vị thần, 36 vị thần đâu. Cả vua trời để thích nè, sai quyến quỷ thần về tam quy ngũ giới tới nè. Tổng số là có ức ức số nhiều như cát sông Hằng vậy đó. Đó. Các vua, các quỷ thần mà thay phiên ủng hộ để không để những việc si hao. À, rồi chư thiên này hoan hỷ, điều nói tốt lắm, phải cùng bảo vệ, bảo hộ cho những người đó. Thấy không? Vậy đó. Đã vậy á. Vậy mà sao mình không thọ tam quy ngũ giới hả? Còn ở đây 6 ngày này là 6 ngày trai á, thì chúng ta có ngày gì? Ngày 8, 14, 15 đúng không? Là 3 ngày rồi. Rồi 28 đó, 20, 23 chứ, 23, 29 và 30. Còn nếu tháng thiếu thì lùi một ngày, 28, 29. Những ngày đó, đó thì đó là 6 ngày. 6 ngày đó là gì? Các cái tội nhân, các tiểu quỷ họ tổng kết. Cái nửa tháng họ tổng kết một lần đó mà. Ở trong nhà quý vị làm những việc gì á, là các vị thần bếp nè, gọi là ông táo đúng không, rồi gì thần in xá trạch nè đó vân đó, ghi hết, họ ghi chép lại, ghi chép là tổng kết lại. Ờ thì cuối tháng, nửa tháng báo cáo một lần, báo cáo lên thì lúc đó có cái vị quan ngũ quan á đi tới lấy tin tức thì đưa qua chuyển lại, rồi tổng kết lên trên trời, tổng kết dưới đất để vua trời xử coi người đó nên tiếp theo mấy tháng tiếp theo nên giáng họa hay là tăng phước cho họ, giúp cho họ thêm được gì, công việc được thăng tiến, hay là cho nó khó khăn cho nó sợ đó. Cho nên nhiều người mất việc vì sao? Phá giới rồi, làm nhiều việc ác rồi. Cho nên mấy em sinh viên đó, đó bây giờ mấy bạn nhỏ nhỏ bây giờ nhiều bệnh tật. Tại sao nhiều bệnh tật? Vì nhỏ nhỏ mà sống không có đàng hoàng, uống rượu rồi tà dâm rồi thậm chí phá thai. Cho nên ở trên sau khi đưa em lên thiên đế ở đây không nói được, Ngọc Hoàng Thượng Đế không xử mấy chuyện này, không chỉ cần nhỏ nhỏ thôi, cái chức nhỏ nhỏ thôi, dưới xử là cái ôi nó làm đó ác như vậy đó, bây giờ trừ đi, cho nên cho nó bệnh tật, cho nên học tốt nghiệp ra trường không nổi, hoặc ra trường không có việc làm, rồi đời nó nhiều khổ đau, nhiều bệnh tật đó. Cho nên điều gì? Không làm. Cho nên là ở trên đầu ba thước có thần minh là vậy đó, không học nó biết. Đây là kinh Phật đó nha, kinh Phật nó nói nha, không phải là Thái Thượng Lương Thiên á, nhiều người còn phê bình đó. Kinh Phật trì giới như thế, nếu giữ gìn đầy đủ giới thì vô lượng chư Phật Bồ Tát A La Hán hiện giờ trong mười phương đều cùng khen ngợi là thanh tín sĩ nam nữ. Đó, quý vị thấy không? Trì giới mà được đầy đủ nha, thì vô lượng chư Phật Bồ Tát A La Hán hiện đời á, hiện giờ đó, trong trong thời hiện tại đó, mười phương của mười phương đều cùng khen ngợi cả, là thanh tín sĩ nam nữ đó, phải trì giới nha. Lúc mạng sắp hết, Đức Phật đều phân thân mà đến tiếp họ, khiến không để cho người nam tử nữ nhân trì giới đọa vào đường ác. Và quý vị thấy không? Rõ xuống nhất cái câu này. Đúng không? Mình tu để cuối cùng gì? Không đọa vào đường ác. Đây. Nếu mà giữ giới được như vậy, lúc mạng sắp chúc sắp hết, anh nguyên câu anh âm hán này. Lâm mạng chung thời, đúng không? Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ đó, lâm mạng chung thời. Phật giai phân thân nhi vãng nghinh chi. À, tức là Phật đều phân thân ra để mà đến gì, đến để mà tiếp nghinh tiếp họ, chi này là thay đại từ họ đó, những người trì giới đó. Bất xử đúng không, là không để cho trì giới nam tử nữ nhân, những người nam tử nữ nhân mà trì giới đọa ác đạo trung, đọa vào trong tam ác đạo, đọa vào đường ác. Đó, vào trong đường ác, vào trong đường ác đúng không? Đó, vậy quý vị thấy ngon không? Quá ngon. Vậy nếu chúng ta niệm Phật thì sao? Thì bình thường đã có Đức Phật tới tiếp dẫn rồi, bây giờ thêm Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Còn đây chỉ nói là gì, à, mạng hết được Đức Phật đến thân thân đến tiếp dẫn để mình không đọa vào ba đường ác thôi. Vậy quá tuyệt vời rồi, cho nên là gì, phải trì giới niệm Phật. Nhớ câu này nha, đây là đoạn quan trọng á. Thì ta sẽ đọc lại là trì giới như thế, nếu giữ gìn đầy đủ giới thì vô lượng chư Phật Bồ Tát A-la-hán hiện giờ trong 10 phương đều cùng khen ngợi là thanh tịnh sĩ nam nữ. Đó, quý nghe cho kỹ ha. Đó là hiện đời gọi là văn danh, đúng không ạ? Giống như kinh Vô Lượng Thọ nói, được hiện đời được khen ngợi nha. Chư thiên là hàng loài người khen ngợi đó, mà đại Phật Bồ Tát A-la-hán khen ngợi luôn. Nhưng mà có quả báo sau đó là gì? Lúc mạng sắp chống hết, tức là lâm mạng chung thời, Đức Phật đều phân thân mà đến tiếp họ. À, tiếp là đón tiếp á, tiếp dẫn, tiếp để làm gì? Để cho họ chánh niệm, họ khỏi đọa vào đường ác á. Khiến không để người nam tử nữ nhân trì giới đọa vào trong đường ác. À, không đọa đường ác mình biết niệm Phật nữa thì vãng sanh rồi. À, cho nên là gì, muốn bí quyết để không đọa tam ác đạo, giữ giới đi để được vãng sanh, giữ giới nha. Năm giới đâu khó đâu quý vị, đâu có nhiều lắm đâu, tại gia có năm giới à, đâu có khó đâu. Người xuất gia như chúng tôi đây, thiền trang này 250 giới tỳ kheo, nhiều quá, có phạm mấy giới nhỏ ráng giữ giới lớn. Mà vài giới nhỏ phải phạm, tại vì sao nó nhỏ mà mình không phù hợp với thời nay, mình phải chấp nhận thôi. Bây giờ nhưng mà còn sám hối được những giới nhỏ, còn giới lớn thì khỏi phạm là không có sám hối được. Đó thì đó là quý vị thấy gì, phải giữ giới là vậy, giữ giới có lợi ích như thế đó. Cho nên nhớ đoạn này nha, nhớ đoạn này để mà bữa sau mà cứ nhớ nha. Người mà lúc giữ giới được ra thì lúc mạng sắp chết hết á, là Đức Phật đều phân thân đến mà đến để tiếp tiếp họ, tiếp là tiếp dẫn đó, đón tiếp đó. À, khiến cho không để cho người nam tử nữ nhân trì giới đọa vào ba trong trong ba đường ác đó, đọa vào đường ác. Quê tuyệt vời không? Quá tuyệt vời ha. Nếu mà tu mà được như vậy quá tuyệt vời. Tiếp theo, nếu người giới suy giảm thì càng phải làm phước bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, nhất tâm trí huệ, thắp đèn đốt hương, rải nhiều loại hoa, treo các phan lộng, ca từ tán thán, cung kính lễ bái, thêm trì trai giới cũng được vượt qua. Thế nào là người suy giảm giới? Có nghĩa là giới của người có vấn đề, có nghĩa là mình đã có sự hao hụt, có phạm nhỏ nhỏ. Ví dụ như tà dâm không phải là phạm mức mạng nặng, nhưng mà phạm mức nhẹ, ví dụ như quý vị thủ dâm, hoặc là quý vị có phạm về phi địa, phi xứ, phi thời, hoặc là quý vị trộm cắp, không có trộm cắp nặng đến mất giới, nhưng mà có trộm cắp ít ít. À, rồi quý vị có không nói đại bộ ngữ, nhưng mà quý vị có nói giới ít ít, thì đó là suy giới. À, quý vị không có sát sanh là đến mức độ mất giới, là không giết người, phá thai và tọa thai. Nhưng mà quý vị có sát sanh chúng sanh nhỏ này thì đó là si giới, giới bị si giảm và si ly. Nếu ngôn ngữ Âm Hán là ly, giới bị xúc kém. Đó, ly giới giảm. Thì sao? Đức Phật nói là phải càng làm phước nữa, phải làm phước đức. À, làm phước đức nha. À, đây thiếu rồi. Làm phước đức, mình phải làm phước đức. Đó, phước đức là gì? Mình phải bố thí nè, phải trì giới nè, nhẫn nhục tinh tấn nè, nhất tâm trí huệ nè, đó là làm những cái này. Cho nên mình phải tu bố thí trì giới. Trì giới đây là trì giới gì? Trì bát phân trai giới này nè, chứ trì giới kia trì rồi, rồi nói rồi rồi gì, mình phải tu lục độ ba la mật nè, nhẫn nhục tinh tấn nè, đó rồi học pháp nhất tâm trí huệ nè, rồi bố thí đắp thắp đèn cúng Phật, đốt hương rải nhiều loại hoa, đây là nó trong 8 tháng thôi, rồi phan lộng rồi đây vân vân đó, mình nói chung là cung kính lễ bái thêm trì trai giới, đa trai giới đa bát phần trai giới thì cũng được vượt qua, tức là mình sẽ được cái giới trở lại mạnh mẽ. Đó, cho nên là sẽ rất là tuyệt vời. Đó, tự nhiên mình sẽ được, bởi vì giới nó ly á, giới nó yếu á là dễ bị phạm giới lắm đó quý vị. Đó, người sở dĩ bị phạm giới là tại vì giới của họ không hoàn thiện, cho nên dễ phạm giới trọng. Chứ những người mà giới mà họ mạnh á, gọi là giới nó tốt á, thì khó bị phạm giới lắm, nó khó bị phạm giới trọng lắm. Đó, mà khi nó suy yếu rồi, nó ly rồi đó, đó mới bị. Cho nên Phật mới chế ra cái hàng rào giới nhiều lớp. Đó, mình phải có lớp này cản lớp kia. À, giống như bên bên tỳ kheo đó có chế nhiều giới đúng không? Đó, chế nhiều giới nó nhiều giới đó, để mà tránh tránh phải tránh từ xa. Ví dụ như thiền chàng nói ở bên giới đây cũng quý vị cũng nên áp dụng. Nên áp dụng đối với những người tại gia, ví dụ như một nam một nữ bây giờ không có thế nào. Đó, không được vô trong phòng kính. Đó, đó không được. Một nam một nữ không được, Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo không được, một nam một nữ không được vô phòng kính, đóng cửa, phải mở cửa. Mở cửa mà sao để có người đi qua đi lại thấy được, chứ là không không thấy cũng được. Đó, đó là gì? Để mà ngừa ngừa từ xa. Còn không thì đi khất thực mà tới vô nhà người ta không có người gì hết, có một mình người ta là nữ thôi, còn mình là nam thì sao? Hoặc là mình là nữ người ta nam thì không, thì chỉ được đứng ngay cái cửa. Cho nên mới đứng ngay cái cửa là vậy đó. Ai mà để ý thiền trang á, thiền trang hay á, nói chuyện nhiều khi cũng có đông người nhưng mà mình quen mình đứng ngay cửa. Tại vì sao? Mình đứng ngay cửa là giữ giới. Và đứng ngay cái cửa là yên tâm. Tại vì sao? Đứng cửa thì người đi qua đi lại người ta thấy, và người ta như người nữ ở trong kia đúng không? Đâu sao? Đó là gì? Bằng chứng rõ ràng đó là gì? Học để giữ giới từ những cái chút 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 vậy. Thì cái đó mình giữ được những giới nhỏ thì cái giới lớn nó không bị suy, nó không suy rồi thì nó khi mà lỡ có chuyện gì á sẽ thần hộ giới bảo vệ mình, gọi là Bồ Tát giới thể nó còn mạnh, nó sẽ phát lên để chống đỡ không bị phạm giới. Cho nên là gì, để những cái điều rất là tốt ha, để vì những điều này toàn là những điều tốt không, mà không học thì rất là uổng ha. Đó, cho nên ai mà bị suy giới rồi thì cố gắng tu phước đức bố thí trì giới vân vân, làm những việc đó thì tự nhiên sẽ vượt qua được, tức là giới mình sẽ mạnh mẽ trở lại. Rồi bây giờ tiếp tục nói, nếu không thể tu hành những công đức như trên, lại trì giới không toàn vẹn, ngã theo các tà đạo. À, đây là nói trường hợp đã không tu hành giữ giới tốt rồi, không toàn vẹn nè, trì giới không toàn vẹn mà ngã theo cái tà đạo nữa, cầu tìm phước lành thì ất ất hằng hà sa các vua thần quỷ của tam quy ngũ giới mỗi mỗi đều lìa bỏ họ. Đây thấy chưa, đây là chúng ta nè, nhiều người nè đã không trì tu hành những công đức như trên mà trì giới là không toàn vẹn, ngã theo các tà đạo, cầu tìm phước lành, bây giờ đi cầu thần cầu gì đó, giống như nhiều người đi họ đi 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 tu theo gì nhân điện nhân tu gì đó vân vân, đó là ngã theo các tà đạo, hay là luyện gì đó để mà chữa bệnh đó, đó vân vân đó, thì đi luyện mấy cái đó là ngã theo tà đạo thì sao? Ức ức hằng hà sa các vua quỷ thần thần quỷ đó của tam quy ngũ giới mỗi mỗi đều lìa bỏ họ, vậy là đi hết trơn, không ai hộ trì mình nữa, cho nên mình chết ráng chịu thôi. À, chưa hết đâu, còn là sao nữa, nói nữa nè, ác quỷ thường đến quấy rầy bên họ, à, thiện thần ủng hộ thì đi hết trơn, cho nên ác quỷ đến quấy rầy họ cái này nè, cho nên là tự nhiên tai họa tới thôi, do đó suy bại dẫn đến bệnh tật tai họa phá hoại nhà người đó. Vậy quý vị thấy không, nó tự nhiên suy bại thôi dẫn đến bệnh tật, bệnh nó đủ bệnh nó trải ra rồi gì, tai họa phá hoại nhà người đó, cho nên nhà cửa bất an, vợ chồng ly tán đúng không, tự nhiên sẽ chồng không thích nữa đó, chồng sẽ ly hôn đúng không, đó, vân vân. Tại sao? Thật ra người tu hành chân chánh á, như như quý vị là các cô á, ở đây là các cô á, tôi sợ chồng mình bỏ, thật ra chồng không bỏ đâu, vì sao? Thấy mình tu ở nhà tốt quá mà thời đại này nhiễu nhương, nhiễu nhương là sao, thấy vợ người ta đúng không, không biết tu đi ngoại tình như thế này kia ớn quá, thấy vợ mình ở nhà biết tu đỡ vui gớm, đỡ không ăn chơi không có này không có kia đỡ lắm, cho nên mấy ông nói vậy chứ cản mấy bà tu, tại nhưng mà thật ra tôi cũng thích mấy bà tu lắm, chứ không mấy bà không tu mấy bà đi chơi mấy bà ngon, lúc đó là canh mấy bà mệt lắm, mà làm sao canh được đúng không, làm sao canh được, Và người ta nói vậy, giữ tâm chứ không thể giữ, giữ thân. Ai canh đâu suốt ngày được. Cho nên là gì, những người biết tu á, là mình phải nói với người, người bạn đời của mình á, là đã nói với chồng, nói với vợ mình á, là nhờ tôi biết tu á, nên tôi không có phạm mấy cái giới đó. Chứ bây giờ ông nhìn coi ngoài xã hội đó, người ta như vậy đó. À, đó, mình phải nói như vậy, đó là điểm mạnh của mình. Tôi không dám nói dối nè, tôi không dám trộm cắp nè, tôi không dám giấu tiền của ông nè, đó, tôi không dám đi chuyện này chuyện kia đó. Nội với nhiều đó thôi là điểm mạnh của người tu hành. Quá tuyệt vời rồi đúng không? Như vậy nữa, mình phải nói ra để người ta thấy các ông nếu mà tôi không tu á, bây giờ biết đâu tôi đi cái thằng nào rồi đúng không? Đó, người ta nói vậy. Nhiều khi vậy gia đình tan vỡ. Và những người mà không giữ giới rõ ràng là ác thần ác quỷ họ tới nó quấy rầy, xui họ làm những việc xấu. Trong đó có thể phạm giới đó. Giống như trong giới luật á, có nói rõ sau này chúng ta học. Quý vị phạm giới, ví dụ như bây giờ giới nhiều nhất mà thì Nga hay nói là giới tà dâm. Giới tà dâm khiến cho chúng sanh đọa vào ba đường ác, như trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói như vậy. Trong đó tội nặng người ta sẽ đẩy lên tội nặng. Ví dụ như tự nhiên cái bây giờ có những người nữ đó hả, đi dụ dỗ những người thầy xuất gia. Tại sao? Đó là vì những người nữ đó quan sát kỹ lại, họ đã từng phạm những giới rất trọng, ví dụ như họ phá thai rồi vân vân. Cho nên oan gia trái chủ quỷ thần họ suối khiến cho họ, họ phạm, phải phạm cho nặng, đọa cho nó đã, đúng không ạ? Đọa nó mới như phải phạm với cái người mà chưa từng chưa phá giới bao giờ, mà mình phạm với người ta phá giới. Ví dụ như người ta thọ tam quy ngũ giới rồi mà quý vị tới phá cho người ta lần đầu tiên mà người ta mất giới là quý vị cũng đọa nặng rồi, đừng nói là người ta đọa là chuyện người ta, mình đọa nặng rồi. Mà nếu mà theo cái bậc đó, nếu làm phá cho một sa di thì tội nặng hơn, phá cho một vị tỳ kheo thì tội nặng hơn. Cho nên cái tội đó cái, rồi cái người mà sắp vào bậc chánh thánh quả mà quý vị phá cho người ta, làm người ta mất giới thì cái tội quý vị còn nặng hơn nữa. Đó là nếu người ta là thánh nhân quý vị phá người ta nữa thì tội càng nặng hơn. Cho nên đó là gì, quỷ thần ác thần oan gia đối chủ suối cho mình tạo tội nghiệp nặng. Cho nên là gì, đời này coi như tiêu luôn. Tại vì sao? Nó sụp xuống, nó giống như sụp xuống cái hố rồi, lên không nổi. Vì sao? Càng ngày tạo tội nghiệp càng lớn. Cho nên là không biết á, không học á, không biết sợ á, không biết sợ rồi làm những chuyện coi như là có, tưởng không có gì, nhưng mà thật ra không phải đâu. Nghiệp nhân quả báo rất là đáng sợ. Đây là Phật, lời Phật nói nha. Đây trong kinh nè, không phải Thiền Trang nói nha. Đây là bộ kinh, quý vị nhớ nè. Đây là lời Phật nói. Cho nên là quý vị thấy nè, ác thần ác quỷ thường đến quấy rầy bên họ, do đó suy bại dẫn đến bệnh tật tai họa phá hoại nhà người đó, khởi lên các bệnh đau, cuối cùng đến tan thương mất mát, tài sản không tích lại trữ được. Đó quý vị thấy không, đó là cuối cùng mà tan thương mất mát nè, nhà cửa tan thương rồi mất mát, là tài sản không tích lũy được, cho nên nghèo hết, có bao nhiêu tiền đưa cho người ta hết, có người tiền chạy vô hết, nó tự nhiên nó bay hết trơn à. Quý vị thấy nghiêm kỹ rồi, đúng như vậy đó. Những người dù học Phật mà không giữ giới, kết quả đều như vậy. Cho nên chỉ cần giữ giới thôi là giàu sang, giữ giới là tốt, là tài sản nó có đó. Cho nên vẫn bắt đầu từ giới rồi quan trọng. Cho nên bên Phật giáo Nam Truyền họ luôn luôn cứ mỗi lần nửa tháng họ luôn nhắc đi nhắc lại, nói hoài, họ cũng nói gì, muốn được giàu sang phải giữ giới, muốn được bình an phải giữ giới, muốn được giải thoát phải giữ giới. Đó, lúc nào cũng nói vậy đó, nói tới nói lui cũng là giữ giới. Đó, cho nên là còn bên mình á, mình nhiều khi mình lo nói toàn nói phương tiện niệm Phật vãng sanh, quên mất nói giới. Mà thật ra giới người nó không làm được, niệm Phật là thì cái vỏ thôi đó. Cho nên là đấy là điều đáng tiếc nè. Cho nên là đây tài sản mất mát hết nè, khởi lên các bệnh đau, cuối cùng đến tan thương mất mát, tài sản không tích lũy được, điều mong không được, tức là điều mong muốn không được á, là mình dịch rõ là điều mong muốn không được, tức là những điều gì mong muốn không được, chết lại còn đọa trong địa ngục. À, thấy chưa, kết quả có, đó là mới hoa báo à. Quả báo là gì? Quả báo là chết, còn đọa trong địa ngục. Dù giới đầy đủ mà không trì lục trai. Lục trai, đây 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 ta nói giữ giới. Giữ giới mà quý vị không trì lục trai, lục trai tức là 6 ngày trai hồi nãy thì chẳng nói, nó là gì? Ngày mùng 8, ngày 14, ngày rằm, ngày 29, ngày 30 và ngày 23. Đó 6 ngày trai đó quý vị phải thọ bát qua trai giới. Ít nhất là ăn chay 6 ngày. Đó, tùy trai đó là 6 ngày ăn chay, trai là trai giới á. Phải tu, nói tóm lại một tháng phải tu được 6 ngày bát quan trai. À, cho nên là không học mình đâu biết đâu, họ cả đời chúng tôi cũng không có có trì được bữa bát quan trai nào. Vậy mà tôi gọi là thọ tam quy của giới, cho nên giả đúng rồi. Hòa thượng nói đúng, học không tới nơi tới chốn. Giới luật học không tới nơi tới chốn, không thực hành được. Một đời mình á, đây là yêu cầu của Phật nè. Phật yêu cầu là gì? Đây, chúng ta đọc tiếp. Dù giới đầy đủ, tức là quý vị giữ giới đầy đủ mà không trì lục trai. À, không trì lục trai là 6 ngày đó mà quý vị không thọ bát quan trai, tức là một tháng phải thọ bát quan trai, vì không nhất định là 6 ngày đó, nhưng mà 6 ngày. Thì như cây có hoa mà không có trái, như người vợ vô sinh, như trồng lúa không lớn, như kinh doanh không có lời, thất bại mất vốn, trở thành không có áo mũ. À, tức là đây á, tức là ở đây nói nè, như vậy nếu mà quý vị trừ giữ giới rồi, thọ tam quy ngũ giới rồi mà quý vị không thọ bát quan trai giới á, trong ít nhất là 8 ngày trai này nè, 6 ngày trai này nè, thì quý vị coi như là giống như trồng cây có hoa mà không có có trái. Có hoa nhưng mà cuối cùng không có đâm kết trái. Hoa thì nở quá trời, hoa nở như bông xoài mà cuối cùng không đậu trái xoài nào hết trơn á. Đó, cho nên là Phật nói nha. Rồi gì nữa? Giống như người vợ mà vô sinh. À, vợ mà vô sinh á, vợ có vợ mà không có con, không có sinh được đứa con nào trơn á. Nhưng mà trồng lúa mà không lớn, không lớn cho nên không có thu hoạch được gì hết. Như là kinh doanh mà không có lời. Cái gì kinh doanh mà lỗ vốn à, thất bại mất vốn luôn. À, trở thành không có áo mũ, tức là cuối cùng là mất hết tài sản đó, cho nên nhưng mà không được gì. Cho nên là gì? Giữ giới phải ráng trì thêm lục trai nữa quý vị. Lục trai tức là 6 ngày, ít nhất là 6 ngày. Bây giờ thời hiện đại trì 6 ngày này cũng khó. À, cái ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30. Nếu ngày tháng thiếu thì lùi một ngày thành 28 và 29. Thì bây giờ đó, những ngày đó là nên trì bát quan trai, nhưng mà đối với xưa, chứ bây giờ thì thời bây giờ hiện đại thì quý vị có thể trì bát quan trai vào những ngày khác. Rồi quý vị ít nhất cũng nên ăn chay 6 ngày này đó. Đó, đó là những người tu đơn giản tam quy á quý vị. Đây là tam quy ngũ giới đó. Chứ không phải là mình thọ ngũ giới xong đủ rồi ha. Không phải. Thì nếu mà được như vậy thật ra là cũng có kết quả. Cái kết quả là Đức Phật nói là giống như có hoa nhưng mà không có cây, có hoa nhưng mà không có trái, tức là hiện đời quý vị cũng có được lợi ích nhưng mà không đắc đạo giải thoát. Giống như người vợ mà không có sinh con, vậy vì sao không có kết quả đời sau, cái ngày quý vị không giải thoát sinh tử, quý vị phải tu bát quan trai giới mới quý vị mới thoát sinh tử. Rồi quý vị phải trồng lúa mà nó lúa nó không lớn thì cuối cùng đâu có thu hoạch được. Rồi gì, giống như kinh doanh mà không có lời thì thất bại mất vốn mà đó, và trở thành không có áo có mũ, tức là coi như nghèo đó. Cho nên ở đây Phật nói câu rốt cuối cùng: không trì trai giới không có lợi ích, cũng giống như thế. Không có lợi ích á, cũng giống như thế, tức là bây giờ không trì trai giới, quý thiếu trì bát quan trai giới thì cái lợi ích nó không không lớn, thật ra chỉ có được phước báo hiện đời mà giải thoát không được. Vì nhân của giải thoát sanh tử, đây là bộ kinh này ý nói chúng ta mới ra khỏi sanh tử. Ra khỏi sanh tử thì quý vị phải trì thêm bát quan trai giới một tháng ít nhất 6 ngày. Đúng không ạ? Cho nên là gì? Không trì. Nên mình học xưa nay quý vị thấy không? Không học kinh điển sau này ra đâu biết. Bộ này là Đại sư Ngộ Ích trích ra cho chúng ta trong Đại Tạng Kinh. Những hòa thượng Đại sư Ngộ Ích nè, rồi Đại sư Ấn Quang là dành cả đời diệt hết Đại Tạng Kinh, cho nên mới trích ra được những bộ kinh quan trọng như vậy. Có những chi tiết quan trọng như vậy. Mà nếu mình không học, mình lơ là qua, mình thiếu sót lắm mà. Trong ngay bộ kinh này có những điều hay như thế, tại sao chúng ta không học, tại sao chúng ta không làm? Và nếu không học những ngày này mình đâu biết đâu, mình cứ tưởng mình ôi tôi ngon lắm rồi, tôi cũng giữ giới ngon lành lắm rồi. Ai ngờ Đức Phật nói giữ giới tròn vẹn mà không trì lục trai, tức là 6 ngày trai giới, thì coi như là một tháng không trì được 6 ngày thì coi như là giống như cái cây nó ra bông mà không có chỗ, không có cái trái. Giống như là người vợ có người vợ mà không có sinh được con, giống như là gì trồng lúa mà nó không có lớn, không có thu hoạch, giống như đi kinh doanh mà không có lời, thất bại mất vốn cuối cùng cũng không có gì hết, không có áo có mũ gì đó. Cho nên không trì trai giới cũng không có được lợi ích giống như vậy, cho nên là không được. Cho nên học không học ai biết đúng không? Lời này ai nói ai hay đúng không? Cứ ở nhà mà cứ tưởng tưởng mình ngon lắm, mình tu mình cứ tưởng mình ngon lắm rồi, thật ra không thọ bát quan trai giới cái nhân giải thoát sanh tử không có. Cho nên có cái hạt quả báo là hiện đời, hiện đời đó là gì? Giống như cây nó ra bông, quý vị cũng được hạnh phúc hiện đời, có nghĩa là quý vị cũng được hạnh phúc, quý vị bình an vân vân, nhưng mà ra khỏi sanh tử thì quý vị không có phần. Ý Phật nói thế, giống như là cây ra bông mà cuối cùng nó không có đậu trái nào, không đậu trái tức là không ra khỏi sinh tử. Giống như là người vợ thì cũng có tác dụng, cưới vợ về có tác dụng cho quý vị, cũng đỡ hơn không có vợ chứ, cũng có người chăm sóc lo lắng rồi vân vân, đủ đủ thứ đúng không, rồi gì cũng được như vậy. Nhưng mà cuối cùng không có con nối dõi tông đường, có nghĩa là không có ra khỏi sinh tử. Rồi cũng giống như trồng lúa thì có lúa đó cũng tốt đó chứ, nhưng mà cuối cùng nó không có lớn thì cái thu hoạch không có. Rồi như đi kinh doanh thì cũng có kinh doanh đó chứ, nhưng mà cuối cùng không có lời thì cuối cùng uổng. Mà nói một cách rốt ráo là gì? Không ra khỏi sanh tử là uổng phí rồi. Cho nên là không có trì thêm 6 ngày trai nữa, thì 6 ngày trai đó là bát quan trai giới đó, thì không có trì 6 ngày bát quan trai giới thì quý vị thọ tam quy ngũ giới vẫn là khuyết, nó chưa được viên mãn đúng theo yêu cầu của Phật. Cho nên là không học không biết đúng không ạ? Phải học, lễ lực phải học, không học làm sao biết được. Mình đâu phải thánh nhân, mình đâu không biết đâu, mình cứ tự cho mình đúng thôi. Xưa nay mình nghĩ ôi đúng rồi đúng rồi, đúng ở đâu đúng, tu hành phiền não đầy rẫy không có thay đổi được, niệm Phật không đắc lực cho nên không có thành công đó. Cho nên là nhiều người đồng tu á, ráng đi ha, mà còn thời gian mình có học, mình học đâu có khó đâu. Thật ra Thiện Trang nói đi nói lại những cái phần quan trọng Thiện Trang đã nói rất nhiều, ví dụ như thọ giới à, rồi giới phạm các cái giới trọng thế nào, các giới nhẹ thế nào, nói đi nói lại nhiều đó, phần đó nó rất kỹ, nói nhiều lần thì quý vị nhớ. Còn những cái chi tiết này chúng ta chỉ cần nói qua một lần hai lần thôi đó, thì hôm nay đó là phần quan trọng, nhớ là phải giữ giới thì mới được như vậy, còn không giữ giới thì không được gì cả. Và giữ giới không chưa đủ, phải thọ thêm bát quan trai giới 6 lần trong một tháng à. Thì tất nhiên thời hiện đại cũng không dễ làm, nhưng mà ráng làm được bao nhiêu thì làm, chứ không mà giống như cây ra hoa mà không có cái trái à. Giống như con gái có chồng mà không có sinh con à. Người nữ có chồng không sinh con, giống như đi kinh doanh mà không có lời, giống như trồng lúa mà nó không lớn. Và lời Phật nói không không sai, lời Phật nói rất hay. Thì có lẽ hôm nay chúng ta giảng tới đây ha, hẹn quý vị vào hôm khác chúng ta sẽ giảng. Thiện Trang sẽ cố gắng một tháng thì giảng 2 buổi giới luật à, 2 buổi giới luật thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn à, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú sẽ chen vào Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tức là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú điển giảng để nghe. Cái phần này có nhiều đồng tu không thích nghe, nhưng mà những người không thích nghe gọi là thật sự mà nói tâm để mà xuất đi không đủ, cho nên là không muốn nghe giới luật à. Và thật ra là hoặc là có tâm kiêu mạn à, gọi là, cho nên không thích nghe. Cho những người mà muốn tâm tha thiết đều muốn nghe cả. Nếu muốn nghe thì chắc chắn đều được lợi ích. Ít nhất mình cũng biết được có những lợi ích trước mắt. Biết là đừng hoang mang. Giống nhiều người kêu con phạm giới rồi. Thật ra quý vị có thọ giới đâu mà phạm giới. Quý vị chỉ phạm nghiệp mà thôi. À, còn là có nhiều người nói con đã thọ giới rồi, con phạm giới rồi. Nhưng mà quý vị có đắc giới thể đâu. Cho nên là không đắc giới thể là có giới đâu mà phạm, chỉ là phạm cái nghiệp mà thôi, cho nên vẫn chưa mất giới mà. Đó, cho nên là mình học tất cả các chi tiết, các tình huống biết. Đó, cho nên là không học không biết được đâu, quý vị cứ nghĩ cho mình đúng à. Rồi khi nói phạm giới, thọ giới, phạm giới, đọa lạc, ra thọ giới, không phạm giới thì có lợi ích rất lớn. Thọ giới tuy phạm nhưng phạm nhẹ vẫn sám hối được. Đó, có những cái tội phạm nhẹ đừng có phạm bốn giới trọng, đó là gì? Giết người, phá thai và tợ thai. Đó, đó là một trọng trọng về sát sanh, mất giới. Thứ hai là trộm cắp, mà cái tội phải là kết án tử hình, chung thân hoặc đuổi ra đất nước, khỏi đất nước cũng khó, đúng không? Thứ ba, tội tà dâm. Tà dâm là có quan hệ với người không phải là vợ chồng của mình. Đó, không phải vợ chồng của mình, cả kẻ nam nữ cho đến loài súc sanh, phi nhân, đó đều là tà dâm. Đó, mà tà dâm thế nào? Một trong ba đường. Đối với người nữ có ba đường, đối với người nam hai đường, một ba đường thì mới phạm, nếu chuẩn chỗ khác không phạm, chưa tính mức độ nặng. Đó, cho nên phải học, phải học kỹ. Đó, thì tùy theo nói mình phải học rõ ràng nó mới biết được. Rồi gì nữa? Rồi cái giới thứ tư là đại vọng ngữ thì mới mất giới. Nếu mà đại vọng ngữ, chưa đại vọng ngữ vẫn là giới nhỏ, vẫn còn sám hối được. Đó, cho nên là không có học thì cái nào cũng phạm, hay mà phạm nhưng mà phạm mức độ nào, phạm nào thì còn có thể cứu được, gọi là ly giới. Hồi nãy chúng ta ly giới thì Đức Phật cái dạy cho phương pháp là gì? Hãy nên giữ giới cho tốt, phải bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, phải nhất tâm trí huệ, tức là tu lục độ ba la mật. Đó, thì bố thí cúng dường nhiều, cái công đức nó đắp vô thì cũng lại trở được cái giới, lại trở lại thanh tịnh. Đó, còn không thì chư thần bỏ đi hết, vì giới mình nó khuyết, chư thần thì bỏ đi. Cho nên không học không biết, đúng không ạ? Bữa nay học rồi biết ráng làm nha. Dạ, Âm Vị Đạo Phật. Thôi chúng ta học tới đây, hẹn quý vị vào bữa khác. Hôm nay chúng ta còn thời tu nữa, là hết khóa tu 2 ngày theo yêu cầu hôm nay. Rồi chúng ta sẽ thứ tư tuần sau chúng ta học Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú, Kinh Vô Lượng khoa chú tiền giảng. Nửa tháng thì ngay khi giảng một bữa về giới lục. Bữa nay cũng là 6 bài rồi, sắp hết cái bộ kinh này rồi, đọc qua bộ khác. Và từ từ sẽ vào phần chánh văn. Chúng ta phải học những cái căn bản này trước. Không ngẫu nhiên mà Đại sư Hữu Ích đưa vào đây cho chúng ta học đâu. Đó, Thiền Trang mới đầu kêu, ủa sao đưa cái bộ kinh gì vô đây làm gì? Nhưng mà Thiền Trang coi kỹ lại thì thật sự có rất nhiều chi tiết quan trọng, cho nên cũng cố gắng đi nhanh. Không có dạy từng chữ âm, chữ Hán, âm Hán, nhưng mà đi nhanh nội dung thôi. Còn cái vô phần chánh văn á, chúng ta sẽ vào cái phần chánh văn, chúng ta sẽ học kỹ. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.